Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối trong ba ngày pháp hội tháng 8 năm Giáp Thìn. Hôm nay chương trình pháp thoại thầy vẫn giảng về vấn đáp, trả lời các câu hỏi của các Phật tử chúng ta. Đầu tiên, buổi pháp thoại hôm nay có Phật tử viết và gửi câu hỏi như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy ạ. Gia đình con ở Nghệ An. Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp gia đình con với ạ. Gia đình con có một em trai đi theo đạo Đức Chúa Trời đã 6 năm nay. Năm nay em 30 tuổi rồi ạ. Vì theo đạo này nên em luôn có sự nên em luôn có tư tưởng không thờ cúng ông bà tổ tiên và phá bỏ ban thờ mà gia đình đang thờ. Em đi làm thì số tiền làm ra phải chiết khấu và gửi đến hội thánh Đức Chúa Trời đó. Bản thân em thì ốm yếu, việc học tập và công việc cũng không thuận lợi gì, cũng không được mọi người xung quanh giúp đỡ. Mẹ con và gia đình đã khuyên bảo em rất nhiều nhưng em không nghe. Vì thế xảy ra một mâu thuẫn rất lớn gia đình em và giữa em và gia đình, khiến cho mẹ con rất đau lòng. Bố mẹ con thì đã già yếu, không biết rằng rồi sau này cuộc sống của em sẽ thế nào, và hướng và hương hỏa gia đình sẽ ra sao. Em luôn quả quyết rằng chỉ có Chúa Trời mới chết đi sống lại được và cứu rỗi mọi người trên thế giới này và nhiều điều khác nữa. Dù có chết, em cũng không bao giờ từ bỏ Đức Chúa Trời. Mẹ của con thì cũng đã biết đến Phật Pháp hơn 2 năm nay. Mẹ đã bốc lại 3 bát hương thờ thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu ở chùa và thờ Phật. Mẹ cũng đã ăn chay trường hơn 1 năm nay, đọc kinh Địa Tạng theo lời chỉ dạy của thầy, như lời mẹ nghe được trên mạng, có nghĩa là nghe thầy giảng ở trên mạng rồi ăn chay và tụng kinh Địa Tạng, nhưng vẫn chưa có biến chuyển gì. Mẹ con rất buồn, không ăn ngủ được. Cuộc sống của gia đình con cũng nhiều chuyện rối ren lắm mà. Con xin thầy chỉ dạy giúp gia đình con làm cách nào để em trai con dần dần thay đổi suy nghĩ và không theo đạo Đức Chúa Trời nữa ạ. Gia đình con xin cảm tạ công đức của thầy ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Qua một câu hỏi của Phật tử ở Nghệ An, nói là câu hỏi thì cũng đúng, mà gần như là một bức tâm sư tâm thư, tự sự câu chuyện của gia đình thì đúng hơn. Xin thưa các quý vị, qua cái lời tâm sự của một Phật tử ở Nghệ An, chúng ta thấy rằng không chỉ gia đình Phật tử này đang phải gặp cái chuyện người thân trong gia đình đi theo một cái tà đạo mới như vậy. Đây có thể nói là tà đạo. Vì sao? Vì đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta không cho phép hoạt động ở Việt Nam. Họ hoạt động lén lút, chứ không phải là đường đường chính chính được hoạt động. Vì đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta chủ trương quan điểm tự do tín ngưỡng tôn giáo, tôn trọng tất cả cái niềm tin, đức tin của người dân theo hoặc không theo các tôn giáo. Nhưng các tôn giáo đó phải đem lại lợi ích cho đạo pháp, cho dân tộc và cho xã hội Việt Nam nói riêng và cho nhân loại nói chung. Chúng ta biết đó, cái đạo Đức Chúa Trời này họ mới lén lút du nhập vào Việt Nam chúng ta cũng khoảng độ trên dưới chục năm nay. Nó khoảng ở tầm đấy, vì thầy nghe cũng đã khá lâu rồi. Đặc biệt là cái cách truyền đạo của họ, nó có một cái cách truyền đạo nó khác với các tôn giáo chính thống được đảng, nhà nước chúng ta cho phép hoạt động, vì nhận thấy nó đem lại lợi ích cho rất nhiều người dân khi tin theo các tôn giáo ấy. Nhưng riêng cái đạo Đức Chúa Trời này, hay còn gọi là đạo Đức Chúa Trời Mẹ này, đã lén lút hoạt động ở Việt Nam. Nó hủy hoại không biết bao nhiêu là gia đình ở Việt Nam chỉ trong vòng khoảng trên dưới 10 năm nay thôi. Và đặc biệt là các bạn trẻ, lứa tuổi sinh viên và các đôi vợ chồng gia đình mới cưới, mới lập gia đình. Đây là cái đối tượng cái đạo này nó đánh vào. Đặc biệt là các bạn sinh viên ở nông thôn đi lên thành phố học. Lúc rảnh rỗi thì họ có một cái bộ phận gọi là đi tuyên truyền và lôi kéo rủ rê. Lúc đầu đi ngày xưa thầy có một số cũng Phật tử ở trên Ba Vì và ở dưới chùa Hương lên cứ khóc, đem cả cháu nó lên nhìn nó cứ đơ đơ. Cái cháu dưới chùa Hương là nữ, nhìn mặt mũi cứ ngây dại, hỏi cái gì cũng lắc đầu không biết gì cả. Còn cái cháu ở trên Ba Vì là cháu trai. Bố mẹ trước đây cũng không có tin gì Phật Pháp mà cũng chẳng có đi lễ bái gì đâu. Thế đùng một cái thế con nhà mình nó cứ khác khác. Để xong là theo dõi, rồi xuống trường hỏi, rồi gặp gỡ bạn bè của các con. Thế mới biết là con nhà mình đã theo cái tôn giáo đó 5-6 tháng nay. Cái anh chàng trên Ba Vì thì khá hơn, còn tỉnh táo hơn. Thế khi mà về gia đình hỏi, nói làm sao mà đi theo, thì bảo rằng có mấy đứa bạn cùng lớp đến đi theo. Lúc đầu đi theo thì nó còn cho ăn cho uống, đi xe buýt rồi đi xe taxi, đi xe ôm đến các điểm mà họ sinh hoạt, nay chỗ này mai chỗ khác, nó không cố định. Thế được cho tiền xe, ăn uống miễn phí. Đến đó được khoảng hơn tháng thì bắt đầu họ mới cho vào trong để nhìn thấy các vị thầy tu và các vị gọi là cái những người có cái chức trách cao ở trong cái nhóm cái hội thánh ấy, cho uống một cái loại nước gì mà nó xanh xanh. Và chả hiểu cái nước gì, bảo là nước thánh. Uống cái nước đó xong một cái thì bắt đầu nghe người nó khang khác. Bắt đầu từ đó về nó cứ kiểu như bị hướng thần ấy. Lúc nào cũng chỉ nghe đến là muốn đi thôi, thậm chí là bỏ cả học để đi. Bỏ cả học, có khi bỏ học cả mấy ngày để đi, để làm, nói nôm na như đi làm công quả, làm từ thiện, kiểu thế, rủ đi như thế. Và dần dần càng uống nhiều cái loại nước đó vào thì tự nhiên là cứ thấy nó mụ mẫm đi. Bố mẹ không nói được, anh em không nói được, gia đình không ai nói được nữa. Đến khi mà đưa đến đây thì nhìn người nó cũng không còn được tỉnh táo như một cậu sinh viên hay là một cô sinh viên năm nhất, năm hai bình thường nữa. Nhưng mà cái cậu trên Ba Vì thì hỏi nó vẫn còn biết nói. Còn cái cô bé dưới Mỹ Đức thì không biết gì nữa. Hỏi gì cũng lắc đầu không trả lời gì cả. Một cái tệ hại của cái nhóm đạo Đức Chúa Trời Mẹ này là nó phủi đi tất cả những văn hóa, những tín ngưỡng, những truyền thống của cha ông Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm lịch sử. Và cái đạo này thì thầy ngày xưa cũng xem sơ qua. Nó xuất phát từ ở bên Hàn Quốc. Nó cũng trộm cái giáo lý của đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Đấy, nó cũng từ một cái nhánh đấy, nó ăn trộm thôi. Chứ đây không phải là chính thống của đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành nhé. Nó ăn trộm. Nó vẫn dựa vào Đức Chúa Trời, Đức Thánh Giê-xu. Nhưng mà cái phương pháp, cái cách thức hoạt động của nó hoàn toàn khác. Đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành thì được thế giới công nhận. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta cũng công nhận là một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam. Trong đó có đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, vân vân. Một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam, đảng, nhà nước công nhận. Và thầy cũng đi họp ngồi với các cha, các linh mục ở bên đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Các cha, các linh mục họ sống cũng rất là nhân văn. Rất nhiều đức cha, đức linh mục phát biểu với cái tinh thần là yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cho nên đấy là cái tinh thần đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành nhập thế và truyền bá cái tư tưởng, tinh thần cứu thế của Đức Chúa ở tại đất nước Việt Nam. Thì trước đây họ cũng không chủ trương là không thờ gia tiên. Nhưng bây giờ đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành ở Việt Nam là thầy đợt cũng ngồi nói chuyện với Đức Linh Mục, Đức Tổng Giám Mục kể trước nói là bây giờ thì một số nơi ở Việt Nam cũng đã được cho thờ gia tiên. Thờ gia tiên, thờ các cụ gia tiên ở tại gia đình các vị tín đồ của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành ở Việt Nam. Còn cái đạo Đức Chúa Trời Mẹ này thì đặc biệt luôn. Họ truyền vào Việt Nam và họ truyền bá một cái tư tưởng là rũ sạch tất tần tật những cái gì thuộc về văn hóa truyền thống của dân tộc mấy nghìn năm lịch sử. Không đi đình đền miếu mạo. Chúng ta biết đình đền miếu mạo là những nơi thờ các vị anh hùng dân tộc, các vị vua, các vị quan, các vị tướng và những người có công với đất nước. Nhỏ như thành hoàng làng, đúng là cái người có công là khai sơn lập ấp, cái buổi ban sơ ở cái làng đó, cái xã đó, cái thôn đấy, cái bản đấy, vân vân. Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm lịch sử tồn tại và phát triển, trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một cái đất nước không to lớn, dân số cũng không quá nhiều, sống bên cạnh một số các quốc gia, đất nước lãnh thổ gấp hàng mấy chục lần đất nước Việt Nam chúng ta, dân số cũng gấp hàng chục lần, mấy chục lần đất nước chúng ta. Về lịch sử trước đây chúng ta thấy đến 30-40 lần họ đem quân xua quân xâm lược đất nước chúng ta. Một quốc gia nhỏ, bé, ít người nhưng rất đoàn kết, sẵn sàng anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cái nền độc lập cho con cháu dân tộc xưa là từ Văn Lang cho đến sang Âu Lạc, cho đến sang Vạn Xuân, rồi sang Cổ Việt, Đại Cổ Việt, Đại Việt, và bây giờ là sang Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta thấy một quốc gia tuy lãnh thổ không quá to lớn như những nước khác, dân số cũng không quá nhiều như các quốc gia khác, nhưng mà cha ông chúng ta bằng cái tinh thần yêu nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc Việt Nam chúng ta đã nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói ấy đã đúc kết lại cái tinh thần yêu nước, quật cường của cha ông mấy nghìn năm lịch sử, từ thời Hùng Vương, từ thời Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ cho đến Hùng Vương Đệ Nhất, Hùng Vương thứ 18 cho đến An Dương Vương, và cuộc khởi nghĩa đòi lại độc lập cho đất nước Hai Bà Trưng, rồi Bà Triệu, rồi Lý Bôn, Lý Bí, Triệu Quang Phục, rồi Lê Đại, rồi Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành, vân vân. Chúng ta thấy, và đình đền miếu mạo ở Việt Nam chúng ta là thờ những cái vị vua, những vị đại công thần, những vị khanh tướng, những vị đại tướng quân như là Trần Triều Hưng Đạo, Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Hay chúng ta thấy ở trong thờ mẫu, trong đạo mẫu Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy ông Hoàng 7, ông Hoàng 10, ông Hoàng Bơ, vân vân. Tất cả các vị đó đều là những vị gì? Những vị tướng quân chấn giữ biên ải của Tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử của đất nước. Sau này nhân dân chúng ta vì cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam, cho nên những người có công với dân với nước được nhân dân lập đền, lập miếu, lập phủ để thờ phụng, kính ngưỡng và suy tôn là vị thánh ở trong lòng dân tộc. Và chúng ta nhớ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là người lãnh tụ, là người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta nhớ một lần cụ tới thăm Đền Hùng, vào thắp hương kính ngưỡng các bậc tiền bối là các đời vua Hùng xong, cụ ra cụ ngồi với các bô lão, các già làng và các chiến sĩ, một số nhân dân đến đó để đón bác. Chúng ta nhớ là một vị lãnh tụ, một vị Đảng Cộng sản gọi là số 1 của Việt Nam, là người thành lập là người lãnh đạo, là người chỉ đạo, là người dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta còn nói một cái câu rất hay, thầy nghĩ rằng trong đây ai chúng ta cũng nhớ. Câu đó là câu gì nhỉ? Các vua hùng làm sao? Các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ gì? Giữ nước. Đó, từ trước đến nay mọi người cứ tưởng là, cứ nghĩ là Đảng Cộng sản là vô thần. Đâu có phải vô thần. Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu có phải là người vô thần. Với tổ tiên, với cha ông, những bậc tiền bối, những vị vua, vị đại thần có công dựng nước và giữ nước đến trên 2000 năm lịch sử, đó là các vua hùng. Bác còn cung kính thắp hương bái lại tri ân. Còn đối với Phật pháp, chúng ta ra chùa Quán Sứ xem thấy ở phòng khách chùa Quán Sứ còn treo một cái bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác Phạm Văn Đồng và một số các bác lãnh đạo cấp cao của Đảng nhà nước chúng ta lúc bấy giờ đến chùa Quán Sứ ngồi lễ trước Tam Bảo chùa Quán Sứ. Ngày xưa là Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngày xưa các cụ lễ không quỳ, mà các cụ ngồi theo kiểu như con gái ở nông thôn đi ăn cỗ là ngồi, quê thầy gọi là ngồi xếp mại á, tức là chân trái đặt lên trên chân phải, nếu mà ngồi trẹo về bên phải, nếu mà chân hoặc là chân phải trẹo lên trên chân trái, nếu như hơi trẹo trẹo về bên trái, đúng không? Trong quê thầy gọi là ngồi xếp mại. Ở ngoài quê, ngoài người xuôi này thì không biết là gọi là ngồi kiểu gì, nhưng mà thường là phụ nữ con gái. Ngày xưa các cụ ở nông thôn là chú trọng cái vấn đề đó lắm. Con gái là không ngồi được ngồi xếp bằng đâu, mà phải ngồi như kiểu như thế. Vì sao? Cái này thì về văn hóa thầy cũng không hiểu vì sao, nhưng mà chỉ hiểu rằng các cụ ngày xưa, con gái mà đặc biệt là con gái chưa chồng, đi đến đâu mà ngồi chốm hốm mà ngồi xếp bằng là các cụ chửi cho ngay. Phải ngồi duy nhất chỉ có một kiểu, hoặc bên trái hoặc bên phải như thế. Gọi là ngồi, quê thầy gọi cái từ tiếng Mường, ngồi xếp mái. Đấy, gọi là ngồi xếp mại. Đấy, cái cách ngồi của con gái, của người phụ nữ ngày xưa như thế. Không biết ngoài này thế nào, nhưng quê thầy ngày xưa đi đám, đi xá, đi cỗ, đi bàn vân vân, con gái đều phải ngồi như thế hết, kể cả các cụ già, các cụ lớn tuổi, chỉ có một cách ngồi như thế. Ngày xưa đi ăn cỗ không có ngồi bàn, mà toàn ngồi gì? Ngồi giường và ngồi chiếu, cho nên là phải ngồi như thế. Còn bây giờ thì ngồi bàn rồi, thì ngồi ghế thì nó lại khác. Đấy, nhưng mà đấy là cái cách của các cụ ngày xưa để ý như vậy. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đi lễ Phật ở chùa Quán Sứ, cụ cũng ngồi theo cái cách ngồi của người xưa như vậy, để lễ Phật, chắp tay lễ Phật. Và bây giờ còn một cái bức ảnh đó. Và chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc mới hoạt động ở cách mạng, cụ cũng đã xuất gia, thọ giới tỷ khiêu, làm vị đại đức ở bên Thái Lan để hoạt động cách mạng. Cụ xuất gia nhé. Mình gọi nôm na theo gọi theo tiếng Việt ở Nam của xưa gọi là lên sứ ông đó. Đã, cụ đã xuất gia lên sư ông ở tại Thái Lan để hoạt động cách mạng. Và chúng ta biết rằng đấy, qua đó chúng ta thấy đến vị lãnh tụ cao nhất của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, vị lãnh tụ cao nhất của Đảng nhà nước chúng ta, ở trong lòng dân tộc chúng ta ở thế kỷ 20 và 21 này. Thì chúng ta thấy đấy, cụ còn nghĩ về tổ tiên, những người có công về đất nước. Mà tại đền Hùng thắp hương lễ tổ xong, cụ gia cụ nói với tất cả các cụ bô lão cũng như các lãnh đạo đi theo cụ bây giờ, nhân dân đều được nghe cả. Các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Đấy, chúng ta thấy. Và cho đến bây giờ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta vẫn luôn là tri ân và báo ân những bậc tiền nhân có công với đất nước. Chúng ta thấy không? Hôm nọ ngày giỗ bác, ngày 21 vừa qua, ngày 21 âm tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lên tận trên đền Bác để thắp hương tưởng niệm. Hôm đó thì thầy cũng lên dự cái lễ đó, đón Tổng Bí thư và Chủ tịch nước cùng các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trên đó. Chúng ta thấy một vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước chúng ta. Trước khi cụ lên thắp hương lễ Bác, cụ vào lễ ở gọi là đền trình ở trên cốt 800. Mà đền trình ở đấy là thờ gì? Thờ tam vị Đức Thánh Tản, thờ sơn thần thổ địa, thờ các vị thần linh cai quản núi Tổ, núi Tổ Tản Viên. Sau đó đi lên đền thượng, thì trước khi lên thắp hương kính lễ Bác, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phái đoàn vào thắp hương ở gọi là tháp Báo Thiên. Tháp Báo Thiên chúng ta biết thờ gì không? Thờ Phật, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Nam Tào Bắc Đẩu và thờ Tứ Chấn Thiên Vương, thờ các vị anh hùng liệt sĩ, hồn thiêng sông núi, những người có công với dân tộc đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đứng rất trang nghiêm và thắp hương kính cẩn trước linh đài của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu và các anh hùng dân tộc. Sau đó mới di chuyển lên làm lễ thắp hương kính Bác. Chúng ta thấy đây chính là gì? Cái truyền thống văn hóa tâm linh tín ngưỡng của dân tộc. Đây mới chính là cái văn hóa uống nước nhớ nguồn. Đây mới là cái văn hóa tín ngưỡng đẹp nhất của dân tộc chúng ta. Người sau không quên công ơn của người trước. Chính vì vậy cho nên mới nung nấu, mới tạo thành một cái gì? Một cái lòng yêu nước quật cường của đồng bào ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Cho nên chúng ta mới thấy là gì? Ngày xưa cha ông ta đánh giặc mà gì? Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Vì sao mà khó khăn nào cũng vượt qua? Vì nhân dân ta, đồng bào ta, dân tộc ta có cái lòng yêu nước quật cường. Lòng yêu nước rất là lớn. Và mỗi khi đất nước có giặc ngoại xâm, gặp khó, gặp khổ, mà cụ thể như là chúng ta thấy sau cơn bão Yagi là lũ lụt Đại Hồng Thủy tại các tỉnh thành phía Bắc, bà con nhân dân từ trong miền Trung, miền Nam, thậm chí là tận mũi Cà Mau, thậm chí là tận đảo Phú Quốc cũng cùng nhau ra để ủng hộ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt ở miền Bắc. Và khi mấy năm trước ở miền Trung hoặc miền Nam gặp khó khăn thì đồng bào miền Bắc lại đi từ ngoài này, thậm chí có khi gói cái bánh chưng, biết là vào tới nơi vài ngày có khi là nó thiêu rồi, nhưng mà cái tâm của đồng bào chúng ta vẫn nghĩ để cố gắng để gì? Làm bằng cái tâm và bằng cái sức, bằng cái tay của mình, bằng cái chính đôi tay của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng đây chính là cái tinh thần đoàn kết, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách. Chính vì vậy mà khó khăn nào dân tộc ta cũng vượt qua, kẻ thù nào dân tộc ta cũng đánh thắng. Và cụ thể đó là gì? Đó là các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông ngày ta, chúng ta ngày xưa. Mạnh như là gì? Chúng ta biết là ở bên Trung Quốc, người thống nhất Trung Quốc rộng lớn đầu tiên đó là gì? Xây Vạn Lý Trường Thành. Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng kéo hơn 40 vạn đại quân xâm chiếm đất nước của chúng ta, lúc đó là An Dương Vương đang trị quốc, đó là nước Âu Lạc, kéo hơn 40 vạn đại quân, hai lần xuống xâm chiếm Đại Việt, nhưng đều bị vua tôi, đất nước Âu Lạc và nhân dân chúng ta đánh tan tác. Và đặc biệt chúng ta thấy ba lần đại chiến quân giặc Mông Nguyên, nó làm cỏ thế giới, đánh sang đến tận già nửa châu Âu, sang tận gì Ukraine, lấy cả một phần lớn của đất nước Liên Xô ngày xưa bây giờ là Nga, sang chiếm cả Ukraine, qua cả Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy mà chúng ta thấy ba lần xua quân xuống Đại Việt đều bị gì, ba ông con của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đánh cho đại bại. Một đất nước không quá lớn, dân số không quá đông, nhưng mà vì cái tinh thần yêu nước, muốn độc lập tự do, yêu nước nhưng mà muốn độc lập tự do, chứ không muốn gì, không muốn làm nô lệ cho gì, cho kẻ mạnh. Chúng ta cho dù có nghèo hơn một chút, khổ hơn một chút, nhưng mà chúng ta được độc lập tự do. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh mới nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy hàng nghìn năm Bắc thuộc, đất nước nhân dân chúng ta vẫn nung nấu cái ý chí là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên vẫn quyết gì? Đòi độc lập tự do cho đất nước. Vì từ gì? Cha Lạc Mẹ Âu cho đến các đời vua Hùng thì là người lập quốc. Con cháu chúng ta đâu có phải là phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào đâu. Cho nên xin thưa các quý vị, họ truyền một cái tư tưởng, một cái, đây phải nói thực với các quý vị, nó hơi thiên về những nhà chính trị một chút, đó là gì? Đó là cách mạng màu. Lấy cái danh nghĩa là gì? Tôn giáo. Để bắt đầu gieo rắc vào giới trẻ của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Các quý vị biết vì sao mà cách đây gần 3 năm, tháng 2 năm 2021, Nga phải đem quân để đánh Ukraine. Trong khi đó thì lịch sử đất nước thì trước đây thì từng nhiều giai đoạn lịch sử nó là một quốc gia. Sau năm 91 Liên Xô tan rã thì một số các nước Đông Âu, Tây Âu thì mới chia đòi lại cái quyền tự chủ, trong đó có Ukraine tách ra. Nhưng mà vẫn là anh em với nhau thân thiết trong khá nhiều năm. Chính vì một cuộc cách mạng màu được gieo rắc cho vào trong một bộ phận khá đông đảo của giới trẻ người dân Ukraine. Bước đầu là gì? Đòi theo dân chủ và lật đổ tổng thống. Rồi bắt đầu thì mới đến bạo loạn. Xong rồi muốn gì? Muốn đưa đất nước vào khối quân sự NATO. EU và NATO. Tức là đem gì? Đem tên lửa đến sát vách Nga. Mà chúng ta biết, Nga mà Putin mà không giải quyết cái vấn đề đó thì trước sau gì đất nước Nga cũng chia năm xẻ bảy. Cho nên Putin mới đi trước một bước, lấy chiến tranh để gọi là diệt trừ những nguy cơ chiến tranh lớn hơn. Đấy là những cái bước đi của các vị hoàng đế ngày xưa, các vị vua ngày xưa và những vị lãnh tụ của các quốc gia bây giờ. Nguy cơ nếu mà không làm gì thì đất nước sẽ xảy ra những cuộc đại chiến hoặc nội chiến hoặc chia rẽ, thì lúc đó cái sự chết chóc, sự tang thương nó còn gấp hàng trăm hàng nghìn lần, không đơn giản. Cho nên chúng ta mới thấy vì sao mà Nga phải quyết định đánh Ukraine. Vì phần lớn giới trẻ Ukraine đã bị tẩy não bằng cái cuộc cách mạng màu. Đến như tượng của gì? Lenin, tượng của các vị anh hùng dân tộc người gốc Ukraine. Mà người Ukraine, chúng ta biết ngày xưa Đức Quốc xã xâm chiếm các quốc gia châu Âu, trong đó có cả Ukraine, gần như mất hết nước. Lãnh thổ Ukraine là gì? Là bãi chiến trường của người Liên Xô, của người Xô Viết, chống lại Đức Quốc xã, trong đó có cả người dân Ukraine. Mà rất nhiều những anh hùng, những vĩ nhân của người Ukraine đứng lên chống Đức Quốc xã. Và qua cái cuộc đại cách mạng Thế chiến thứ hai ấy, bằng nhiều các tổ chức chính trị các quốc gia yêu nước, trong đó dẫn đầu là Liên Xô, có công rất lớn trong việc là chấm dứt cuộc đại chiến Thế chiến thứ hai do Đức Quốc xã khởi xướng, và tắm máu không biết bao nhiêu quốc gia, không biết bao nhiêu nhân mạng sinh linh đổ thán. Và Liên Xô là người có công lớn nhất. Và chúng ta thấy những vị anh hùng dân tộc, những người có công đứng lên để đánh đuổi Đức Quốc xã, đem lại hòa bình cho nhân dân Ukraine nói riêng và thế giới nói chung, thì nay là giới trẻ người Ukraine lại đi tôn sùng Đức Quốc xã và buộc dây thừng rồi lấy phân lấy đất chát và kéo đổ những pho tượng, những đài tưởng niệm của các anh hùng liệt sĩ chính cha ông mình mới chỉ có mấy chục năm. Chúng ta thấy đây chính là cuộc cách mạng màu. Như nói theo chính trị ở ngoài xã hội họ nói như thế. Và chúng ta biết ở châu Á chúng ta, đặc biệt là Đông Nam Á, mấy năm nay một số các quốc gia đang lao đao đảo chính thay chủ cứ luôn sành sạch ra. Chính vì các cuộc cách mạng ấy, cách mạng màu không tiếng súng ấy. Tuy lúc đầu không tiếng súng, nhưng chúng ta thấy Myanmar lúc đầu chỉ là biểu tình thôi, đòi quyền tự do, quyền dân chủ, rồi bên này ủng hộ bên kia, phe này ủng hộ phe này, phe kia ủng hộ phe kia, và biểu tình thôi, ôn hòa của mấy chục năm trước. Nhưng cho đến bây giờ chúng ta thấy đất nước Myanmar tươi đẹp ngày xưa, bây giờ nội chiến liên miên. Những đứa trẻ học lớp 5, lớp 6 đã phải cầm súng đi đánh nhau. Đau chưa? Đứa trẻ lớp 5, lớp 6, con trai cũng như con gái, cầm súng đi đánh nhau. Vì sao? Nếu không cầm súng đánh nhau thì nó phải bị gì? Chết. Chết đầu tiên, chết trước. Nó sẽ bị bắn chết. Cho nên á, bắt buộc nó phải cầm súng đánh nhau, làng này đánh với làng kia, phe này đánh với phe kia, thậm chí là họ hàng với nhau đi đánh nhau. Thậm chí xin lỗi các vị, nó nỗi đau có cái gì, có khi con theo một phe, bố theo một phe, cầm súng đánh nhau. Đấy, lúc đầu là gì? Là cũng chỉ là gọi là đòi biểu tình, đòi tự do, đòi dân chủ như là châu Âu thôi, như là Mỹ thôi, vân vân. Nhưng xong rồi thì không biết từ đâu, súng ống lựu đạn B-40 phe nào cũng có hết. Các vị đọc báo xem, bây giờ chia ít nhất có đến mười mấy tổ chức chính trị đứng lên để đánh nhau ở tại đất nước của họ. Mà không hiểu từ đâu mà súng ống lựu đạn B-40 nhiều thế, phe nào cũng có. Đấy, chúng ta thấy không? Quên đi những truyền thống, những văn hóa của đất nước, của dân tộc, của cha ông. Bây giờ còn các cụ, các Phật tử chúng ta ở đây phần lớn là gì? Đã 6-7 tuổi. Như chúng tôi năm nay cũng đã 50 tuổi. Chúng tôi được sinh ra vào năm mà đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng. Năm Nam Bắc sum họp một nhà. Bắc Trung Nam đồng liền một giải về địa lý quốc gia dân tộc đất nước. Không thấy tiếng súng, tiếng bom, tiếng đạn nữa khi chào đời. Nhưng vẫn thấm. Vì sao mà thấm? Vì còn được tiếp xúc với các cụ, các ông, các bà, là những người trực tiếp cầm súng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc, là những thanh niên xung phong, là những dân quân hỏa tuyến, vân vân, là những người thương binh. Có cụ, có bác thì vì chiến tranh mà hy sinh một phần xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc. Vẫn còn thấy những cảnh đó, vẫn còn nghe những bậc tiền bối, cha ông chúng ta kể lại cuộc chiến tranh kháng chiến Trường Kỳ, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ khó khăn như thế nào. Học ở trên lớp vẫn còn được các thầy cô giáo truyền những cái truyền lửa, những cái tinh thần yêu nước bất khuất của các anh hùng dân tộc, như là anh hùng Nguyễn Văn Chỗi, như là La Văn Cầu, như là Võ Thị Sáu, như là anh hùng Liên Lạc, cái gì đấy. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên trong tâm khảm mình còn ít nhiều, thầy nói là ít nhiều, còn có cái tinh thần yêu nước, tri ân và báo ân. Bây giờ các vị nghĩ xem, nếu như đất nước chúng ta, giới trẻ của người Việt Nam chúng ta, ai ai cũng chỉ lo học để kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, giúp đỡ bố mẹ, ừ, cái đó là việc tốt, đóng góp xây dựng xã hội giàu đẹp và phát triển hùng cường, đó là tốt, rất tốt. Nhưng chúng ta thấy qua cái sự mở cửa của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta thấy cũng có một số trường học ở trên quốc tế, trên thế giới, họ vào họ dạy, mở lớp, mở trường để dạy tại Việt Nam. Thì phần lớn các trường đó, thậm chí vừa qua qua các nhà học giả của các nhà nghiên cứu và các người yêu nước ở cộng đồng mạng, họ mới phanh thui ra một vài cái trường ấy. Cái ngày lễ tốt nghiệp mà trường đó giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam ký kết với nhau hẳn hoi, Bộ Giáo dục hai quốc gia, chính phủ hai nước ký kết hẳn hoi. Khóa tốt nghiệp đầu tiên trường của họ không có một lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta thấy không? Sinh viên ra trường, ngày lễ ra trường không có lễ chào cờ, không có một cái lá cờ của đất nước Việt Nam ở trong cái buổi lễ ấy, mà toàn cái cờ gì? Cờ của cái trường của họ thôi. Sinh viên vẫy cờ của cái trường ấy, hô vang những khẩu hiệu của cái ngôi trường ấy, không có một khẩu hiệu nào được hô vang lên vì lòng tri ân, báo ân các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với đất nước, những người đem lại hòa bình cho dân tộc. Cũng không có một lá cờ ở trong hội trường để cho sinh viên chào cờ nữa, vân vân. Đấy. Và có một bạn học cái trường đó, hôm rồi cũng lên chùa lễ Phật, nói với tôi là ở trong đó họ dạy không chú trọng về lịch sử Việt Nam. Họ dạy về lịch sử của ngôi trường của họ, về văn hóa của họ, về đất nước của họ, về cách gì, cách làm sao để cho sinh viên ra trường phải làm giàu, làm thật giàu, giàu thật nhanh, vân vân. Mà giới trẻ bây giờ thì thầy biết rồi, rất là thực dụng. Cháu nó bảo như thế, rất thực dụng. Cứ như thế này thì không biết là cái giáo dục của đất nước Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu. Nếu như cứ cho mở nhiều trường quốc tế như vậy, nhiều con em đất nước chúng ta ra nước ngoài học, xong rồi chiếm đến 70-80% là ở lại nước ngoài để làm ăn sinh sống, không muốn về Việt Nam nữa. Như vậy chúng ta vừa chảy máu chất xám, chảy máu nhân tài, và qua đó thì cháu nó rất là chăn trở cái đấy. Tôi bảo là thôi, thì cái việc này thì việc của đất nước, quốc gia, chắc rằng các cụ lãnh đạo đất nước thì cũng đã có cái tính toán hết rồi. Các con miễn là mình cứ sống cho nó tốt là được. Còn sau này thì nếu đủ duyên lúc nào mà thầy ngồi được với các cụ thì thầy cũng sẽ có ý kiến, tham mưu, góp ý. Người ta tiếp xúc, người ta tiếp nhận được cái gì thì cũng nghe chưa biết. Các con cứ, mình cứ làm một người tốt đã, yêu nước đã. Và chúng ta thấy, trở lại cái câu hỏi của Phật tử này, chúng ta thấy, đấy, họ bắt đầu tuyên truyền một cái tôn giáo mới lạ, xóa bỏ những cái truyền thống yêu nước của tổ tiên, uống nước nhớ nguồn của dân tộc mấy nghìn năm lịch sử chúng ta, bằng cái cách là gì? Không thờ cúng tổ tiên, không đi đến những nơi đình đền miếu mạo, là những nơi thờ cúng các vị anh hùng dân tộc. Thì tất nhiên họ không đến chùa thì đương nhiên rồi, vì chùa là tôn giáo gì? Là một tôn giáo khác. Họ không đến thánh thất của đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo thì là đương nhiên rồi, là một tôn giáo khác. Họ cũng không đến nhà thờ, không đến nhà nguyện, vì chính đạo Thiên Chúa Giáo và đạo Tin Lành cũng không chấp nhận họ, vì họ là một cái tổ chức, họ gọi là chắp vá và ăn trộm giáo lý của đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành và một số các tổ chức tôn giáo. Họ làm nên, nhưng thực tế nó gì? Nó là một cái tổ chức chính trị trá hình, các quý vị. Một tổ chức chính trị trá hình, nói đúng hơn là như thế. Nhưng nó hướng thần con người ta không phải vì đạo đức, mà nó hướng thần con người ta bằng một cái loại thuốc. Thầy cũng đã ngồi nói chuyện với mấy bác bên an ninh rồi. Qua cái điều tra, người ta thấy phát hiện ra những cái chất mà nó cho uống, mà nhiều người có nói là có màu xanh xanh, nó có vấn đề. Bây giờ khoa học bây giờ nó đơn giản mà. Các vị thấy không? Đấy, có người rất là bình thường mà rất là ngoan ngoãn, chăm chỉ, nó cho nghiện rồi thì có mấy đâu. Nó cho vào thức ăn, cho vào đồ uống, cho vào cái gì đó, thế là một thời gian là nghiện thôi, từ chỗ không nghiện thành nghiện đấy. Đấy. Mà cái thuốc hướng thần đó thì xin thưa các quý vị, bây giờ đối với thế giới, khoa học thế giới nó phát triển, nó đơn giản lắm mà. Đấy. Và dần dần là uống theo là cứ mụ mị đi, là cứ nghe theo nó thôi. Chúng ta thấy có những vụ mà công an phải phá những cái vụ án mà đấy, người ta đến trình báo ấy. Chả biết có người đến thì tự nhiên là nó cứ nói chuyện một tí, thế là có bao nhiêu tiền là móc tiền ra cho nó. Thậm chí đi vào trong nhà để mở két để lấy tiền đưa ra cho họ. Họ đi khỏi rồi hàng mấy chục phút, 30 phút tiếng đồng hồ rồi mới giật mình rồi mới biết. Lúc đó biết là mình gì? Lấy tiền đưa cho một cái đối tượng không quen biết nào đó. Đấy là chính gì? Nó dùng thuốc mê. Ngày xưa mình nói nôm na dùng thuốc mê, bây giờ gọi là gì? Hướng thần. Theo nói từ khoa học bây giờ nó dùng thuốc hướng thần, tức là nó định hướng nó, cái tư tưởng, cái đầu óc chúng ta làm cho chúng ta lúc đó chúng ta gì? Không tỉnh táo được, và nó gì? Nó có thể sai khiến định hướng chúng ta làm theo họ được. Đấy. Mà đã theo sâu rồi thì xin thưa các vị, khó gỡ lắm. Khó gỡ vô cùng các quý vị. Cho nên Đảng, Nhà nước, cái Chính phủ, Bộ Công an, chúng ta thấy cái tổ chức á, trá hình tôn giáo này nó rất nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cũng cấm đấy chứ. Nhưng mà nó cứ hoạt động lén lút, nay chỗ này, mai chỗ khác, nó chia thành từng nhóm nhỏ, nhóm nhỏ. Mà ai dạy thì chết thôi. Nhà nước chúng ta cũng cảnh báo rồi mà. Nhưng mà dạy thì chết thôi, đi theo nó là chết thôi. Chúng ta thấy, đấy, đầu tiên nó là bài xích cái tín ngưỡng, cái văn hóa, tâm linh, truyền thống uống nước nhớ nguồn của cha ông, của dân tộc. Xong một lúc nào đó khi mà nó đủ tín đồ rồi, đủ sức mạnh rồi, nó định hướng vào trong tư tưởng, trong tinh thần rồi, thế là thôi, những thành phần này là đi ra biểu tình thôi, có gì đâu. Nó đủ lực lượng nó ra nó biểu tình thôi. Mà biểu tình Đảng, Nhà nước, công an, quân đội chúng ta mà đàn áp và bắt nó thì nó bắt kêu ông bố của nó ở đâu, ở đâu vào, là bảo là Việt Nam không tự do, tín ngưỡng không, không có dân chủ. Đấy. ABC. Nhỏ thì nó thương lượng Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta phải nhượng bộ cái gì đó. Mà lớn thì nó cấm vận. Mà lớn nữa thì nó gì? Có thể xảy ra gì? Chiến tranh. Cho nên là một người Phật tử, chúng ta hết sức phải tỉnh táo ở cái này. Truyền thống của Phật giáo Việt Nam là đạo pháp dân tộc. Truyền thống của Phật giáo Việt Nam là đồng hành cùng dân tộc, đồng cam cộng khổ với dân tộc. Con cháu đi học, đi làm, đặc biệt là làm xa bố mẹ, chúng ta cũng phải luôn luôn theo dõi, hỏi han để ý tới các con. Thấy nó khác khác về tư tưởng, về tâm sinh lý, một cái là chúng ta phải đi hỏi các thầy cô giáo ở trường và hỏi bạn bè các cháu nó ngay. Nó mới vào thì còn cứu được, chứ còn nó vào lâu như trường hợp này, mấy chục năm nay, hơn chục năm nay như thế rồi, khó lắm, không làm gì được nữa đâu. Trong cái nhà Phật chúng ta, Đức Phật dạy gì? Nó phá kiến mới là sợ. Cái phá kiến là cái sợ nhất. Vì sao? Vì nó đã chấp vào cái thấy nghe hay biết của nó rồi, thì Phật có hiện ra trước mắt cũng không độ được. Đức Phật có tại thế, có hiện ra đi ngay trước mắt cũng không độ được. Giống như cái bà lão ăn mày thời Đức Phật còn tại thế, không thể độ được. Cho nên trường hợp này Phật tử hỏi là làm thế nào để cho em của Phật tử này được tỉnh táo trở lại và sống là người bình thường, thầy nghĩ là khó lắm. Khó vô cùng. Người chết đi mấy tiếng đồng hồ mà cứu sống lại còn dễ hơn như cái này. Vì người ta đã ăn sâu vào trong cái kiến thức, cái quan điểm, cái tư tưởng của họ. Vì nó đã định hướng về tư tưởng rồi, khó lắm. Người này thì chứ thôi, bao giờ họ sống thế nào để sống, rồi họ chết thế nào để chết thôi, thì coi theo dõi xem nó có phản quốc hay không gì gì thì báo cho công an địa phương, công an xã, công an phường để cho gì, để cho ngăn chặn, để cho mình gia đình nhà mình không phạm vào cái tội phản quốc cùng với nó mà thôi. Khó lắm các quý vị. Cho nên cái tốt nhất đối với các ông bà bố mẹ chúng ta là phải đề phòng con cháu chúng ta, luôn luôn để ý tới các con các cháu từ khi các con tuổi nó còn đang đi học hay là mới đi làm. Nó lôi kéo, nó đi tuyên truyền, lúc đầu đi thì có thể nó còn cho tiền cơ, toàn đi làm từ thiện cơ. Nó đưa đi làm từ thiện là nghĩ là gì? Tốt mà. Đi làm từ thiện, đi đến những vùng quê nghèo, khó, cho tiền, cho gạo, rồi dạy học, rồi cho vở, cho bút, mực học sinh ở vùng quê nghèo. Và nghĩ rằng tổ chức này là tổ chức gì? Cứu rỗi. Tổ chức này là tổ chức gì? Ban ân. Tổ chức này là tổ chức tốt như này, làm việc tốt như thế này mà đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta không chấp nhận. Vân vân ABC. Và dần dần nó định hướng là gì? Đấy, tất cả chúng ta đi làm những việc tốt, cứu dân độ thế. Theo lời dạy của Đức Chúa Trời là đi cứu dân độ thế. Vậy mà cái ông Cộng sản nó gì? Nó không tạo điều kiện. Thế là trong lòng bắt đầu thù hận ông Cộng gì? Cộng sản. Thế là thù hận gì? Những người lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ của chúng ta. Nhưng họ chưa đủ sức mạnh, cho nên họ dần là gì? Ấp ổ. Âm mưu là gì? Là biểu tình đảo chính và lật đổ ở trong lòng sẵn có rồi. Chúng ta thấy cái nguy hiểm của cái gì? Cái sự giáo dục vong ân bội nghĩa, quên đi chính những ông bà cha mẹ, những người sinh ra mình. Truyền thống của đất nước chúng ta là mấy nghìn năm lịch sử. Con cái thì thờ kính bố mẹ, ông bà, tổ tiên. Con cháu thì luôn luôn phải như thế. Đây là cái truyền thống gọi là gì? Gọi là truyền thống gia đình, dòng họ. Mà người xưa người ta nói gì? Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Quan điểm của nhà Nho ngày xưa như thế. Muốn bình định được thiên hạ thì phải gì? Thì phải tề quốc. Mà muốn tề quốc được thì phải gì? Thì phải gì? Muốn trị quốc được thì phải gì? Phải tề gia trước. Đó, ba cái này nó phải luôn luôn đi với nhau, giống như cái kiềng ba chân, cái đỉnh ba chân đấy các quý vị. Thế bây giờ gia đình là cái nền tảng đầu tiên của một em bé, của một cậu, một cô thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trung niên. Nhưng bây giờ nó bỏ tất cả đi cái nguồn gốc của cha ông, của lịch sử, của lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn của dân tộc chúng ta thôi. Đến ông bà nó cũng chẳng thèm lễ bái thờ phụng kính ngưỡng. Đến bố mẹ nó cũng chẳng nghe lời nữa. Đấy, chúng ta thấy cái trường hợp này này. Bố mẹ con có nói được nó đâu. Bố mẹ là người sinh ra 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, nuôi dạy thành người. Bây giờ nó có thèm nghe đâu. Anh chị em ruột nói nó cũng bỏ ngoài tai, huống chi là lãnh đạo đảng, nhà nước, cái chính quyền các cấp. Trong đầu nó chỉ có gì? Có Đức cái Chúa Trời, Đức Chúa Trời Mẹ thôi. Chỉ có Đức Chúa chết đi sống lại mới cứu nhân độ thế, mới giúp được chúng sinh thôi. Vân vân và vân vân. Cho nên chỉ có cái đấy. Và sau này, cái vị lãnh tụ của cái tôn giáo đó, nói nó thế nào thì nó bảo nó sẽ làm như thế. Bảo nó đi biểu tình, nó sẽ biểu tình. Bảo nó phản quốc, nó sẽ phản quốc. Thậm chí xin lỗi các vị, có khi lúc đó bảo nó bắn cha giết mẹ, nó cũng bắn cha giết mẹ. Vì nó được định hướng định thần là gì? Mày làm như thế thì mới được Đức Chúa Trời Mẹ rước lên trên trời. Mày làm như thế là giải thoát cho bố mẹ mày. Làm như thế là bố mẹ mày mới được lên lên trời hưởng phúc với Đức Chúa Trời Mẹ. Vân vân và vân vân. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên trường hợp này đưa câu hỏi và làm cách nào để cho nó lại tụng kinh Địa Tạng và ăn chay á, cũng chẳng lại được. Vì nó thuộc về gì? Thuộc về phá kiến mất rồi. Nó phá kiến mất rồi. Những cái nhận thức của nó sai lầm mất rồi, các quý vị không thể cứu chữa được nữa. Trường hợp này thì thôi, mình sống thì cứ làm tốt cái phận mình, theo dõi cử chỉ hành động của nó. Còn nó sống thế nào cho nó sống, coi như gì, có cũng như không thôi. Giống như của nợ ở trong nhà thôi. Thầy nói thật mà câu nó rất đau. Giống như của nợ ở trong nhà, của nợ trong gì, dòng họ trong đất nước chúng ta thôi. Không có lợi ích gì nữa cả. Những cái thành phần này thầy nói nó hơi đau một chút là gì? Giống như của nợ thôi các quý vị. Không có lợi ích cho bản thân nó còn chẳng làm được lợi ích. Huống chi lợi ích cho gia đình và cho xã hội. Về xã hội thì nó phủi đi tất cả rồi. Đến bố mẹ nó không nghe, anh em ruột thịt cũng chẳng nói được. Và tổ tiên, thần linh, thổ địa, thành hoàng làng, anh hùng dân tộc, nó cũng phủi sạch sành sanh đi rồi. Lợi ích cái gì? Một ngày nào đó, nếu đảng nhà nước chúng ta mà gọi là nhẹ tay với những cái nhóm này, cái tổ chức này, để cho nó mạnh, nó đủ nhân lực rồi, thì thầy nói với các vị, sẵn sàng một ngày nào đó nó sẽ đứng lên, nó gì, nó đi biểu tình, nó đòi cái này, đòi cái nọ, đòi cái kia. Nếu đàn áp thì nó sẽ chống đối lại. Và nó sẽ lôi kéo gì, cái người đứng đằng sau để bảo trợ cho nó gì, đi vào để gây khó dễ với đất nước cái chúng ta. Mà tôi tin rằng gì, đảng nhà nước về ngành an ninh Việt Nam chúng ta, quân đội công an Việt Nam chúng ta chắc chắn không để cho họ làm những cái điều đó được tự do đâu. Về đất nước chúng ta, thầy tin là trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh đổ xương đổ máu mới giành được non sông độc lập, xây dựng giang sơn như gấm như vóc. Bây giờ thì không thể để cho một cái nhóm mà có thể nó làm tổn thương đến đất nước một cách gì ngoài kiểm soát đâu. Cho nên tốt nhất là chúng ta thì có con có cháu đi theo những cái đấy, khuyên bảo không được cứ ra trình báo công an xã, công an phường, công an huyện, để họ có cái định hướng xem cái tổ chức đó, nó nhóm họp ở đâu, nó lén lút ở đâu, thì theo dõi và họ phá triệt phá những cái ổ nhóm đi. Cái này nó còn hơn là thuốc phiện các quý vị. Nó vào cái này nghiện thuốc phiện đó thì nó còn không sợ bằng nghiện cái này. Nghiện thuốc phiện nó chỉ làm cho một số thì người dân là mất nhà mất cửa thì tan nát gia đình thôi. Nó còn nghiện vào cái này mà lúc nó đủ mạnh, nó còn thì làm cho khuynh quốc khuynh thành, làm cho có khi còn mất nước nữa, chứ không đơn giản đâu. Như kinh Phật Đức, trong kinh Đức Phật nói, đừng coi thường một đốm đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cả gì cánh rừng rộng lớn. Cha ông chúng ta cũng nói gì, đừng coi thường một giọt nước tuy nhỏ. Giọt nước tuy nhỏ nó chảy lâu dần dần có thể đầy cả chum lớn. Cho nên thầy tin rằng chúng ta là người dân yêu nước, một Phật tử thuần thành, có con có cháu hay có người thân hay biết bất cả những, biết những cái người nào ở trong khu phố, trong xóm, trong thôn của mình theo những cái tổ chức ấy, cứ báo cho công an xã, công an phường, công an huyện, họ sẽ giải quyết đến tận gốc những cái ổ nhóm ấy, vì ổ nhóm ấy nó không được hoạt động chính thức ở đất nước chúng ta. Thế thôi. Còn thì bây giờ mà Phật tử hỏi bảo làm sao để kéo nó lại thì thầy bó tay. Vì cũng có khá nhiều trường hợp đến đây nói với thầy cái điều đó. Nhưng có cái trường hợp ở trên Ba Vì thì kéo nó lại được. Vì bố mẹ nó rất là, từ lúc đó rất là quan tâm tới con, cho nên đi đến trình báo công an. Và nhờ các bác an ninh cũng vào cuộc phá, bỏ cái tụ điểm, cái ổ nhóm này sinh hoạt đó ở dưới Cầu Giấy. Đó thì khi đó nó không còn chỗ sinh hoạt nữa, và gì, người nhà cũng động viên các thứ. Mà cũng đưa nó xuống đây mấy lần ngồi nói chuyện với thầy, đả thông tư tưởng tinh thần cho. Và về nó bỏ được và nó học được hết 4 năm đại học, ra trường đi làm rồi. Nhưng đây là một cái trường hợp thầy nói là cũng ít, hiếm. Còn đại đa số là không nghe theo. Vì nó đã bị ăn sâu vào trong cái tư tưởng, cái tinh thần, cái quan điểm của nó rồi. Nó bảo chỉ có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Mẹ mới cứu được nó thôi thì chịu, chả làm gì được nó đâu. Cái bố mẹ, ông bà, người sinh cho nó không nói được thì ai có thể nói được. Khó. Muôn người may có thể cứu được một vài trường hợp. Nó còn nhẹ nhẹ thôi các quý vị. Thôi thì cứ sống làm sao mà để ý nó, đừng cho nó để phá hoại cái nền hòa bình độc lập của dân tộc đất nước. Đừng có biến gia đình nhà mình thành tội đồ thiên cổ của nhân dân là được. Còn cứu nó quay lại thì hơi khó. Thôi biết đâu đủ duyên về, nhưng thầy nghĩ là nó cũng chẳng nghe đâu. Có cho bài nghe bài giảng này nó cũng không nghe đâu. Nó bảo mấy cái ông sư nói vớ nói vẩn. Ông là ông sư thì ông chẳng nói tốt về đạo Phật nhà ông. Thế mà, nó thế. Thậm chí mình nói về đạo Pháp và dân tộc, về lòng yêu nước thì nó nói là gì? Nó nói là gì? Mấy ông sư, mấy Phật tử của các ông đi ôm chân mấy ông đảng Cộng sản, đi làm con chó cho gì? Thậm chí nó xin lỗi các vị, nó nói đau hơn, đi làm con chó cho gì? Cho mấy ông Cộng sản, ABC, nó nói đau thế đấy. Nhưng thôi, kệ nó. Chúng ta sống làm sao đó sau khi nhắm mắt xuôi tay, không hổ thẹn với cha ông chúng ta mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước là được. Còn chúng nó tài, nó giỏi hay gì gì đó thì kệ chúng nó. Nhưng chúng ta cũng cố gắng đừng có theo chúng nó mà làm tội nhân thiên cổ của dân tộc, của đất nước, của cha ông chúng ta. Thôi câu hỏi đấy xin dừng lại ở đó. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ lưu tâm đến con cháu nhà mình đi học, đi làm xa. Khi mới xa nhà, thậm chí thấy khang khác thì cũng phải xem xét. Nó còn mới thì lôi ra thì nó dễ hơn. Chứ nó đã như trường hợp này thì khó lắm. Có Phật tái thế cũng bó tay chứ đừng nói chi là thầy. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, tên con là Đàm Quang Tiến, số điện thoại, địa chỉ con ở Từ Liêm, Hà Nội. Con kính bạch thầy, cho phép con một số câu hỏi, mong quý thầy giúp gia đình con các câu hỏi như sau. Một, mẹ con đi theo đạo Bác Hồ, ấy thì khổ thế. Vừa đạo Thiên Chúa xong lại đến đạo Bác Hồ. Không, đạo Thiên Chúa đây không phải đạo Thiên Chúa được ở Việt Nam chúng ta nhé. Đây đạo Chúa Trời, xin lỗi sám hối, xin lỗi các cha và các linh mục, không phải là đạo Thiên Chúa, mà theo đạo Đức Chúa Trời Mẹ, đúng hơn là họ ăn trộm giáo lý của đạo Công giáo và đạo Tin Lành. Mẹ con đi theo đạo Bác Hồ từ năm 2015, bỏ tất cả các bát hương, thờ thần linh gia tiên và cây hương ngoài trời đều đem thả hết xuống sông. Hậu quả cuối năm 2016, mẹ con bị điên. Bị điên loạn. Đến nay hàng ngày nằm trên giường và sợ ánh sáng, không dám ra ngoài. Trước đây bản thân có ra hầu đồng. Từ năm 2013 con không đi hầu đồng nữa. Tức là Phật tử này ngày xưa không đi hầu đồng, những năm 2013 đến nay không đi nữa. Mẹ con chửi con vì con đã mở phủ hầu đồng. Chắc là hai, câu hai là bố đẻ con chết bị điện giật 53 tuổi, chú ruột con chết vì bệnh tim 13 tuổi, ba vợ chồng con được sinh ra được hai cháu trai. Cháu lớn phát triển bình thường, cháu thứ hai sinh năm 2001, bị câm từ nhỏ. Vợ chồng con cho cháu đi chữa tại các bệnh viện nhưng không chữa được. Vợ chồng con may mắn được đến chùa Khai Nguyên các pháp hội từ năm 2021 đến nay. Nhưng tình trạng của mẹ con có thay đổi và giảm sự điên cuồng nhưng không đáng kể. Con kính mong thầy bố thí dạy bảo cho gia đình con nên phải làm thế nào để có khắc phục được không ạ? Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và xin tri ân công đức của Thầy. Xin thưa các quý vị. Đấy, các cụ ngày xưa nói có sai đâu. Những cái kẻ mà vong ân bội nghĩa, phản bội tổ quốc, phản bội tổ tiên, bất hiếu với ông bà cha mẹ, không sớm mà thì muộn kẻ đó cũng không ra gì. Từ xưa đến nay các vị xem, có mấy vị cũng rất là giỏi, trong lịch sử Việt Nam rất là giỏi. Nhưng khi phản bội tổ quốc, chạy sang phương Bắc, tức là sang Trung Quốc đó, kêu gọi người phương Bắc đem quân để gì? Để đàn áp đất nước Việt Nam chúng ta, để mong cho phương Bắc giúp ủng hộ cho lên làm vua. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy những vị phản bội tổ quốc để có lên làm vua được không? Không. Có ra gì không? Cũng không. Phản bội lại tổ quốc, phản bội lại đồng bào, những kẻ ấy không ra cái gì cả. Đấy là nói về gì? Nói về phần rộng hơn, lớn hơn trong một đất nước, một quốc gia, một dân tộc. Còn trong một dòng họ, những kẻ lại mà phản bội lại dòng họ, thì kẻ đó coi giàu có đến đâu, nứt đố đổ vách đi chăng nữa, đi về dân làng, ai họ cũng lánh mặt, ai cũng quay lưng. Lúc còn trẻ, có thể là vì có tiền nhiều cho nên họ có bạn bè khắp năm châu bốn bể, nước trong nước ngoài. Nhưng lúc về già, muốn đi về quê hương, có ai chơi cùng không? Họ hàng bạn bè trước đây có chơi cùng không? Cũng không luôn. Thầy kể cho các quý vị câu chuyện có thật, cách đây khoảng mới hơn chục năm, vào năm 2007-2008 gì đó. Thôi cái này nó tế nhị, thầy xin không được nói cụ thể cái địa chỉ. Nhưng mà cái này là thầy mắt thấy tai nghe. Ông này là thiếu tướng quân đội, người được sinh ra và lớn lên, ngày xưa nhà rất là nghèo. Bà con hàng xóm láng giềng còn cho thức ăn, giúp cho tiền để đi học lúc còn nhỏ, cái nhà nghèo. Thì sau này, vì cậu ấy học rất giỏi, cho nên thi đỗ vào cái trường quân đội, đi bộ đội. Phát triển sau này lên đến cái cấp là được phong là thiếu tướng. Mà trong cả cái xã đấy thì chỉ có, trước đây thì cũng nhiều, nhưng mà sau cái thời bình, sau năm 1975 á, thì có hai vị tướng. Một tướng là bên quân đội, một tướng là bên công an. Thì ông ấy là tướng bên quân đội, thì hai vị đều là thiếu tướng trong một cái xã đấy cả. Thế khi mà ông ấy dân làng, bắt đầu trong xóm ấy, đổ cái đường làng. Chúng ta ngày xưa dân xã thì đổ cái đường ấy, nhà nước thì cho nguyên vật liệu, còn nhân dân thì phải bỏ công ra để làm ấy. Xong rồi những vật liệu họ không, nhà nước không phải cho hết, cho khoảng 50-70%, 80% thôi. Ở miền xuôi thì chỉ cho thế thôi, miền ngược thì mới cho hết nguyên vật liệu, cho 50-70% gì đó nguyên vật liệu, tức là xã cho, huyện cho, nhà nước cho, thành phố cho. Thế thì dân còn thiếu, họp mới lại dân họp lại vào mỗi nhà đóng tùy theo, nhà nào có thì 5 triệu, không có thì 3 triệu trong cái ngõ đấy, để đổ cái ngõ đấy thôi. Thế thì nhân dân đóng rồi, đóng hết rồi tính ra còn thiếu khoảng 13-15 triệu. Thế thì dân làng, các cụ hội cao tuổi trong thôn ấy mới họp bảo ông trưởng thôn: thôi bây giờ nhà mình, ngõ nhà mình từ trước đến nay vinh dự là có một vị tướng đấy, đang đóng quân ở tại Hà Nội luôn đấy. nhà Hà Nội luôn, nhà Hà Nội và đóng quân Hà Nội và vị tướng ấy. Cho nên bảo là ông trưởng thôn này gọi điện cho bác ấy, mời bác ấy về thăm quê, xong rồi mời bác ấy đóng góp về nhà thờ, họ nhà thờ nhà các bác vẫn ở trong cái xóm ấy, và thỉnh thoảng một năm bác vẫn về thắp hương cho các cụ một hai lần, mặc dù nhà cửa ở ngoài hết Hà Nội rồi, những cái nhà thờ của bố mẹ vẫn để làm nhà thờ, và thuê người họ hàng trông nom đèn hương cho. Còn gia đình thì ở hết ngoài thành phố rồi, thủ đô rồi. Thế dân cho bác trưởng thôn gọi mời về thì bác bảo bác bận họp, bác không về. Thế bác trưởng thôn mới bảo là đấy, trình bày là trong xóm là đang làm như thế và thiếu khoảng 13-15 triệu. Xin là bác là hoan hỷ phát tông đóng góp cho quê hương, cho thôn là khoảng 10 triệu. Bác ấy lấy cớ là đang bận họp sẽ gọi lại. Chờ mấy ngày sau đến dân đổ đường rồi vẫn không thấy gọi lại. Thế lại giao cho bác trưởng thôn ra tận nhà. Ra tận nhà thì ông ấy tiếp, ông ấy bảo là tôi bây giờ cũng khó khăn, lương 3 đồng 3 cọc. Sống ở Hà Nội này cũng tốn kém lắm, không khó khăn là không có. Cho nên ông bảo dân đóng bao nhiêu thì tôi cũng đóng như thế. Thế thì ông ấy hỏi ông trưởng thôn là nhân dân đóng bao nhiêu. Thế bảo là nhà có thì nhất nhiều nhất là 5 triệu. Còn vừa vừa thì 3 triệu, còn ít thì 1 triệu. Tùy theo điều kiện kinh tế, cũng không gọi là kêu gọi thôi chứ không phải là bắt phải bao nhiêu. Thì nhân dân họp lại thì bảo cháu ra để xin bác. Bây giờ bác là người trong dân trong xã, từ trước đến nay cũng là người mà gọi là thành đạt nhất đối với thôn mình. Các cụ bà ra xin bác là phát tâm đóng góp cho thôn trong xóm là 10 triệu. Còn lại thiếu mấy triệu thì về thì cháu lại đi quyên góp tiếp, đi xin tiếp. Thế ông bảo là thôi, dân thế nào thì tôi cũng thế, tôi đóng góp 3 triệu. Thế là ông trưởng thôn ông cũng cầm thôi, ông cầm về đưa ra thì các cụ trong thôn, các cụ nhất định các cụ không lấy. Hay các cụ ghê lắm, các cụ bảo chúng tôi chả đi làm gì. Chúng tôi là người dân thường, chúng tôi còn đóng được 5 triệu, còn đóng được 3 triệu. Nó là tướng, là vị tướng đầu tiên ở trong thì trong thôn mình. Xã thì không phải là đầu, như thôn mình đây là vị tướng đầu tiên. Mà nó đóng được 3 triệu, không lấy. Bảo ông trưởng thôn phải mang trả. Các cụ ghê chưa? Trả. Thế là ông trưởng thôn phải mang trả. Đến cuối năm đường đổ xong rồi, biết là ngày đấy là ngày dỗ ông, là ngày nào nó cũng hay về. Các cụ cho mấy thanh niên ra chắn ở cửa thôn, không cho đi xe ô tô vào, bắt đi bộ vào, chỉ cấm không cho xe ô tô vào thôi. Và đường thì xóm cấm ô tô, nhưng thực tế là đường nó 4 mét ô tô vẫn đi được mà. Ô tô ngày xưa ông vẫn về đi ô tô được, nhưng lần này các cụ cấm không cho ô tô vào. Hết chưa? Chưa hết. Mấy năm sau mẹ ông ấy mất. Ông ấy về theo bình thường như dân ở đấy là bố mẹ mà đi làm, con đi làm ăn xa thì thường mà cũng có chức có quyền như thế, về thì địa phương thì vẫn cho một cái suất là chôn ở đất của xã, nghĩa trang của xã ấy. Thì Hà Nội thì muốn về với mồ mả với tổ tiên thì vẫn ở hết xã mà. Thế về thì đến xã thì xã họ nể, vì cả xã có 2 vị tướng. Thế vị này đến lúc đấy thì vừa nghỉ hưu rồi, nghỉ hưu được khoảng năm rồi, lúc mẹ mất là nghỉ hưu được khoảng năm rồi. Mà lúc mà dân đi ra xin tiền nhá, vẫn còn là đang làm nhá, đang đương chức nhá. Đấy. Xong rồi bắt đầu thì 1-2 năm sau thì nghỉ hưu, mấy năm sau thì bắt đầu thì mẹ mất. Lúc năm đầu tiên mới đổ trong đường, dân chỉ cấm cho ô tô vào thôi. bắt đi bộ vào, như những người dân đi bộ vào, bảo đường đổ bê tông gì, nó yếu, thiếu tiền cho nên đổ nó yếu, không đảm bảo chất lượng. Các cụ chơi ghê chưa, đường đổ bê tông thiếu tiền cho nên không đảm bảo chất lượng, cho nên chỉ dành cho người đi bộ thôi, đi xe máy thôi, xe đạp thôi, đi ô tô vào nó hỏng. Cho nên bắt đỗ xe ở tít ngoài cổng làng ấy, đi bộ. Cái đấy chưa đau, đau bằng cái lúc gì? Mẹ mất. Về làm việc với xã, xã đồng ý rồi, nhưng mà gì? Trong thôn nó họp lại, họ đề nghị các cụ hội người cao tuổi trong thôn, cả các già các vãi nữa chứ, cả ông trưởng thôn, ông bí thư chi bộ nữa, lên đề nghị với bí thư chủ tịch xã. Không được. Dân chúng tôi, thôn chúng tôi không đồng ý. Phải kể lại cái chuyện đấy. Đi ra tận nơi xin đóng góp. Đấy. Ông ấy bố thí cho 3 triệu đồng. Về các cụ không đồng ý. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy. Đấy là một bài học kinh nghiệm, bài học xương máu. Và nhất định các cụ gì không cho về xã luôn. Nhất định không cho, mà thôn các cụ trong thôn nói với bí thư chủ tịch xã mà nếu mà các ông mà cho, chúng tôi sẽ kéo cả thôn chúng ta ra đấy để ngồi ở đấy để gì, để không đồng ý kéo ra đấy. Cho nên xã đã thấy thế, găng không dám cho nữa. Đau chưa? Đấy, cho nên cái kẻ mà gì quên tình làng nghĩa xóm, lúc tối lửa tắt đèn, lúc còn đang trẻ con học sinh nhà nghèo, thì hàng xóm láng giềng người bắt canh, người cân gạo, người đồng bạc để nuôi lớn nó, cho nó đi học. Bây giờ học hành thành tài, thì nó chẳng nghĩ về quê hương, chỉ làm giàu cho bản thân. Thế các cụ nói với thầy cái trường hợp đó là nhà nghèo đâu thầy, ở cái biệt thự 20-30 tỷ, 20-30 tỷ từ cái năm 2005, đó là năm hình như năm 2005 đến 2007 gì đó, trong khoảng thời gian đó cái biệt thự 20-30 tỷ cái ngày đó bây giờ nó phải bằng 200-300 tỷ các quý vị. Ở cái biệt thự nó đến 400-500 mét vuông, thế mà bảo không có tiền, thế mà bảo là lương 3 đồng 3 cọc, thì dân ai người ta tin? Không tin. Ví dụ ở cái nhà chung cư của cấp 4 ngày xưa bộ đội phân cho chẳng hạn, thì bảo là cái trường hợp này là trường hợp gọi là sống gọi là thanh liêm, liêm khiết, là bộ đội cụ Hồ, thật sự là tháng chỉ nhận mấy triệu tiền lương, thì nó lại khác. Nhưng mà ở cái biệt thự đến 300-400 mét vuông, đến vài chục tỷ giá trị ngày đó, bây giờ nó phải vài trăm tỷ. Thế mà bảo là dân đóng bao nhiêu tôi cũng đóng từng ấy. Cho nên đấy, đây là một cái bài học xương máu. Đích thân thầy gọi là mất thấy tai nghe, là nghe các cụ, các già, các vãi kể lại câu chuyện có thật ở địa phương của họ như thế. Cho nên sống làm sao đó mà đừng có để đánh mất đi cái tình làng nghĩa xóm. Đừng đánh mất đi cái ân nghĩa của người xưa với mình. Chúng ta thấy không? Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cho đến ngày nay, cụ có thành lập một cái đạo nào không? Một cái tôn giáo nào không? Không. Cụ duy nhất chỉ có thành lập một tổ chức đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Kêu gọi tập hợp những thành phần yêu nước, tri thức, cũng như là công nhân, nông dân, các thành phần xã hội có kiến thức hay là không có kiến thức, miễn là có lòng yêu nước, cùng đứng lên để đánh đuổi giặc Pháp và đế quốc Mỹ, đem lại cái nền hòa bình, độc lập, tự chủ, chủ cho gì? Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta. Chứ cụ có thành lập một cái tôn giáo nào không? Không. có thành lập một cái đạo nào không? Cũng không. Vậy mà tại sao bây giờ tự nhiên lại nảy nòi ra một cái đạo gọi là đạo Bắc Hồ? Mà còn cái đạo này thì họ đi nói gì? Trước đây thì cũng có đọc cái quyển sách của họ rồi. Họ đi hướng dẫn ở Sơn Đông đây ngày xưa, năm 2008-09, 11-12 cũng có cái này, cũng hoạt động khá mạnh ở Sơn Đông này và Sơn Tây này. Cũng phải có đến mấy chục hộ gia đình theo cái đạo Bắc Hồ này. Thì cái đạo này họ chủ trương là tất cả các tôn giáo ở Việt Nam duy nhất chỉ có gì? Đạo Mẫu và đạo Bắc Hồ là đạo Việt Nam. Nhưng đạo Mẫu á là cũng là một cái đạo gọi là hổ lốn. Sao họ cho là sao? Tức là đạo Mẫu còn gì? Thờ chung cả với gì? Với Phật. Chung cả với Thánh. À, cho nên á đạo Mẫu cũng vẫn chưa phải là, tuy là xuất phát ở Việt Nam là đạo của Việt Nam, nhưng mà vẫn chưa phải là một đạo vì dân vì nước, mà duy nhất chỉ có đạo Bắc Hồ mà họ thành lập á thì mới là cái đạo vì dân vì nước. Và họ bài xích những người theo đạo Phật chúng ta, bảo ông Phật Thích Ca là ông giáo chủ của đất nước Ấn Độ, ai theo đạo Phật đi sang Ấn Độ mà theo, Việt Nam chỉ có Bắc Hồ thôi. Rồi đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành họ bảo là ông Chúa ở bên châu Âu á đi sang đấy mà theo, còn theo đạo Lão, đạo Khổng họ bảo sang Trung Quốc mà theo, vân vân đấy. Và duy nhất chỉ có đạo Bắc Hồ mới là một cái đạo đích thực là đem lại cơm no áo ấm cho người dân, có thể trừ tà sát quỷ vân vân. Nhưng mà một cái sai lầm lớn của họ là gì? Bỏ đi tất cả cái truyền thống của dân tộc. Nó chẳng khác gì cái đạo Đức Chúa Trời Mẹ mà câu hỏi thứ nhất đấy đâu các quý vị. Bỏ hết. Đây ngay xóm, ngay gần chùa đây, có con gái đi tu theo đạo Phật hẳn hoi. Trước đây cũng là một Phật tử hay lên chùa chấp tác hẳn hoi. Nhưng sau khi ông chồng ông ốm, thì đi đâu các cụ ngày xưa nói là có bệnh thì vái tứ phương ấy mà. Đấy, khi đi bệnh viện thì họ bảo là ông bị bệnh ung thư. Mà bệnh ung thư thì chúng ta biết là ung thư thì như là một cái án tử hình chưa công bố cái ngày gì, ngày hành quyết thôi. Nghe cho là án trung thân, án tử hình rồi. Đấy, ngày xưa nó thế. Cho nên khi mà đi khám, bác sĩ vào bệnh ung thư, bà ấy đau khổ, bà ấy lên chùa nhờ thầy làm lễ. Thầy bảo làm lễ cái này cũng khó. Bởi vì bệnh nó rồi, một phần là do nghiệp, nhưng một phần là do gì? Do thân thể của mình nó không hấp thụ được tất cả những cái chất tốt do mình ăn uống vào mà nó sinh ra gì? Ra bệnh này rồi, mà đi khám bác sĩ bảo bệnh nó đã ung thư di căn rồi á thì khó lắm. Khoa học còn chưa chữa được, mà đạo Phật thì không chủ trương để đi chữa bệnh cái kiểu này. Phật dạy chúng ta là có nhân có quả, có sinh ắt phải có lão, có bệnh và có gì? Có tử. Đức Phật dạy chúng ta là quy trình con người như thế, không thể làm mà trái được. Cho nên thầy cũng không thể lập đàn để cầu cho ông ấy khỏi bệnh được. Thầy nói thẳng như thế. Còn bây giờ các bà lên tin Phật, lên tụng kinh để hồi hướng cho ông. Bảo ông này cũng niệm Phật, nghiệp nó tiêu được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Quan trọng nhất là đời này có bệnh nhưng không khổ. Có đau nhưng không khổ. Đau nhưng không khổ đấy mới là điều quan trọng. Vì hiểu được cái lý vô thường, hiểu được nhân quả, hiểu được sinh già bệnh chết rồi, thì mình biết là chết không phải là hết. Chết là tái sinh sang một đời sau. Cái đời nay mình gặp bệnh, gặp tật như thế, nhưng mình tu tập đời này cho đời sau mình sinh ra cho được gì? Được thân thể bình an, mạnh khỏe, trường thọ. Đấy là tu theo lời Đức Phật là như thế. Bảo ông như thế thôi. Chứ còn bảo thầy lập đàn để hồi hướng cho ông khỏi bệnh thì cái này thầy không thể làm được. Cho nên thầy không làm. Cũng có thể vì vậy mà bà đi tìm chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Các cụ ngày xưa nói mà bệnh, có bệnh thì vái tứ phương, nghe ở đâu mách thì đến. Thế đi xuống dưới Mỹ Đức ấy, theo cái đạo tràng của đạo Chúa Trời dưới Mỹ Đức. Xong rồi về bắt đầu là bỏ hết, đem bỏ hết ban thờ thần linh gia tiên và cây hương, cũng như nhà này luôn này. Cây hương cũng bỏ, ban thờ thần linh gia tiên bỏ giao hết. đem ra ngoài sông Tích đổ hết ngoài đấy. May mà còn đem đổ ra sông Tích chứ còn chưa đập bỏ. Bình thường có những trường hợp họ hoành tráng là họ đem họ đập bỏ, còn quay video clip để đăng lên mạng rồi để tuyên truyền nữa cơ. Đấy, đặc biệt là cái đạo Chúa Trời Mẹ ấy, nó đập nó còn quay video đưa lên clip đăng lên trên mạng đập bỏ hết đi. Theo Đức Chúa Trời. Còn đây là theo Bác Hồ. Theo Bác Hồ. Và họ chủ trương là trên ban thờ chỉ thờ mỗi một miếng vải đỏ và cúng cái chén nước trắng và hoa mà thôi. Không có bát hương, không có cái gì. Mà cái kinh đó là kinh, hình như là kinh, họ nói là do đấy là do Bác Hồ là vị Phật, như là vị Phật, vị Thánh cứu thế. Cho nên là Bác khải cho họ, khải thị cho họ là cái bài kinh đó. Tụng bài kinh đó thì tất cả bệnh tật sẽ được tiêu trừ. Tụng bài kinh đó để múc nước trắng để lên trên ban thờ và sẽ được cụ gia trì cho là uống và là khỏi bách bệnh, bệnh gì cũng khỏi. Thế cho nên là bỏ hết tất cả thì cúng chén nước trắng thôi. Đấy, thầy ngày đó cũng tìm hiểu sơ qua thì cũng biết cái trường hợp đặc biệt ở dưới xóm ngay gần chùa đây. Đấy, sau khi một thời gian cái đứa con gái đi tu nó về, nó lên nó khóc, nó nói với thầy ơi, thầy cứu gia đình nhà con với. Bố con ốm như thế thì bây giờ mẹ con cũng ốm liệt giường liệt chiếu không đi lại được. Thế thầy bảo ơ mới tháng trước hay là 2 tháng trước mẹ con vẫn lên chùa đây mà. Không thầy ạ, mẹ con bây giờ tự nhiên hôm vừa rồi tự nhiên không biết làm sao xâm xa sầm mày mặt và vào nhà giường nằm và nằm từ đó đến giờ không đi được nữa. Lúc đầu là còn chống gậy được nhưng bây giờ không bò được nữa, không lết được nữa, nằm ở tại chỗ rồi. Thế thầy bảo bị tai biến à? Bảo không thầy ạ. Đi khám bác sĩ bảo không phải tai biến. Cứ nằm như thế rên khừ khừ bảo như là người đánh ấy. Người đau á, đau hết cả mình cả mẩy, cứ kêu oai oái là đau đầu, đau thân, đau mình. Thế thì cháu nó bảo là thầy xuống thầy xem cứu gia đình con. Các thầy mới đi xuống, thầy xuống thầy vào và lại bình thăm đó. Đến thăm thì vào thăm thì đấy, ông thì nằm ở một giường bên này, bà nằm giường bên kia, cứ rên khử khử vậy. Thế thì thầy nhìn thăm thì mình chẳng để ý là xong rồi ngồi uống nước một tí, thì mình nhìn lên ban thờ mà ơ, mấy cái bát hương đâu hết rồi. Thế rồi con bé nó mới bảo là bạch thầy là mẹ nhà con đem bỏ hết rồi. Thế thì bảo là sao bỏ? Mà chẳng biết mẹ con tháng trước không biết là đi lên chùa về như thế nào đó. Bảo thầy làm đàn, lập đàn để cầu cho bố khỏe. Nhưng mẹ thầy không lập thì mẹ con về không biết đi theo cái đạo nào ấy. Xong về bảo là bỏ hết. Bảo là bỏ đi thì bố mày mới khỏe. Đấy, họ bảo là bỏ đi là bố mày khỏe. Thế vừa bỏ được mấy ngày thì tự nhiên mẹ con bị ốm như thế. Thế mình mới suy lại, mình mới thấy mình đang mới hỏi thế bà đi theo cái đạo nào, không nói, cứ rên khử khử thôi không nói. Thế xong rồi mấy đứa rồi cả nhà rồi đứa con trai đứa con gái rồi mấy chị em rồi cứ bảo thôi thầy cứu nhà con để cứu mẹ con. Thế thầy bảo thôi bây giờ thì phải đi mua cái bát hương, mấy cái bát hương, bốc lại cái bát hương thần linh, bát hương gia tiên. Thế xong rồi thầy bảo đi mua về thì bốc thì cái bé nó bảo nó thiếu một cái nữa. Thì thiếu cái gì? Bảo cái ngoài cây hương nhà con thờ bao nhiêu năm, cái cây hương nhà con các cụ ngày xưa thiêng lắm, thế mà mẹ con cũng bỏ đi mất. Thế thầy bảo thôi được rồi thì đi lên đi mua cái nữa mang về bốc cho. Thế là bốc cho 3 cái bát hương trong nhà, một cái thần linh, cái gia tiên, cái tổ cô tổ cậu, một cái bát hương, cây hương ở ngoài cái miếu thờ, cây hương ở ngoài trời. Thầy bảo để ở chùa 1 ngày 2 ngày gì đó cho nó mát mẻ, sau đó thì cho sư bác về lễ cho. Thầy cũng không xuống lễ, lúc đầu thì bảo thế và không xuống lễ thì bận nhiều việc quá, nhưng mà xong rồi thì nó cứ khóc, nó thương thì thôi thầy đích thân thầy lại xuống lễ cho. Lễ xong một cái thì ngày hôm trước, ngày hôm sau đến mấy ngày sau nó thế này, bà cứ bắt đầu là đỡ đau, xong rồi hết đau, xong rồi bắt đầu là chống gậy đi lại được, và đi lại được, và đến 1-2 tháng sau thì khỏe bình thường, là đi xe đạp ngoan ngoắt trở lại bình thường. Xin thưa các quý vị, đấy, đến là tổ tiên nhà mình, ông bà, ông vải, những người sinh ra, nuôi lớn đó, ông nội, bà nội chúng ta, ông ngoại, bà ngoại chúng ta, nuôi lớn, ông nội, bà nội thì sinh ra chồng mình, nuôi lớn chồng mình, vân vân. Thế bây giờ mình đem mình vứt cái truyền thống uống nước nhớ nguồn để đem lẳng xuống sông hết. Thờ cái miếng vải đỏ, bảo là thờ gì? Thờ đạo Bác Hồ, thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin thưa các quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh bây giờ cũng được thờ tượng và được thờ gì? Thờ ảnh đầy ra rồi. Các vị lên K9 đã trông. Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh Lăng vừa cho xây một cái đền thờ Bác rất là to, bằng gỗ lim hẳn hoi, ở tại trong quần thể K9 Đá Trông. Trong đấy có thờ tôn tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có bát hương, có nơi cắm hương, có nơi gì dâng lễ, thờ cúng như thờ cúng các vị anh hùng dân tộc mấy nghìn năm nay của đất nước vậy. Chúng ta thấy rồi, trên đền Bác, ở trên đỉnh đền thượng, trên đỉnh đền vua, núi Ba Vì là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó, cũng có tượng, có thờ, có cúng bát hương, rồi tất tần tật mọi thứ như là thờ các vị vua, các vị anh hùng dân tộc ngàn đời nay của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy không? Thế bảo đi theo đạo Bác Hồ là không được thờ bát hương, không được thắp hương, không được cúng thanh bông hoa quả, không được cúng cái gì. Thế lên K9 Đá Trông, lên đền thượng, đền Bác ở trên đỉnh vua, núi tổ, ra ở tại Lăng Bác cũng có một cái nơi thờ. Rồi chúng ta thấy vị đại tướng được coi như là vị tướng gọi là nổi tiếng khắp thế giới, đó là cụ Võ Nguyên Giáp. Chúng ta vào Vũng Áng Đồng Chùa cái gì ở trong kia đó, chúng ta thấy không? Có thờ bát hương không? Có. Có thờ bát hương. Nơi lưu niệm, tưởng niệm mà cụ vẫn có thờ gì? Thờ cả tượng, có thờ cả bát hương. Đấy. Thế chúng ta mới thấy. Đây là cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Người sau luôn luôn nhớ ân của người trước. Đây mới là cái tinh thần làm nên cái ý chí quật cường, kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua của dân tộc chúng ta vậy. Nay tự nhiên nó lại nảy nổi ra một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ, nhưng mà lại làm gì? Làm mà trái lại tất tất tần tật với gì? Với Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn sinh thời. Vì chúng ta nhớ lại câu thầy nói lúc câu hỏi trước, lúc sinh thời cụ thắp hương lễ các vô hùng xong, cụ có cái câu nói bất hủ, đó là nói thử xem nào, nói to xem nào, nói to lên, nói đều xem nào, 2-3. Nghe chưa được đều. Đều vào nào, 2-3. Tám điểm rưỡi rồi, gần đều rồi. Một lần nữa cho nó đều vào, nói to, thật to và đều nhau. Vì đây là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu nói bất hủ về lòng tri ân của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, nói to nào, 2-3. Ôi rồi 100 điểm, chứ không phải là 10 điểm nữa, A-di-đà Phật. Đấy, người Việt chúng ta khác với các quốc gia, nhiều quốc gia trên thế giới, đó là chúng ta gì? Biết tri ân và báo ân, biết giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, biết nắm tay đoàn kết trong lúc đất nước bị giặc ngoại, ngoại xâm. Cho nên kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua là như thế. Đây mới là cái tinh thần của gì? Của đất nước chúng ta, tinh thần của và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Chứ đâu có phải là gì, bỏ ấy, lẳng hết cái gì, bát hương thờ các vị thần linh ấy, thành hoàng làng, các truyền thống văn hóa tôn giáo có đóng góp với bề dày lịch sử của sự phát triển của dân tộc đâu. Đâu có cái chuyện là ốm không đi bệnh viện, đâu có cái chuyện là ốm chỉ cần tụng kinh của cái đạo ấy vào cái bát nước, cái chén nước là uống là bách bệnh, tất cả các bệnh khỏi được đâu. Phản khoa học, phản y học quá. Vậy mà vẫn có người tin, có người theo, thì nó mới đau. Họ lấy cái gì? Lấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy uy tín của người để họ lừa gạt chúng sinh, lừa gạt mọi người. Cái này, một ngày nào đó gần nhất, thầy cũng sẽ ngồi để hỏi mấy cụ, mấy bác cấp cao của Đảng Nhà nước chúng ta, xem cái này chủ trương của Đảng Nhà nước như thế nào. Thầy cũng không hiểu tại sao mà vẫn để cho nó lén lút, nó hoạt động. Ngày xưa khu vực Sơn Đông đây thì sau cái đợt đấy thì lãnh đạo từ bí thư chủ tịch xã cho đến thị xã, phòng văn hóa, rồi các bác phòng nội vụ công an, kết hợp với ban trị sự Phật giáo của thị xã Sơn Tây và cá nhân chúng tôi đi vận động và đi nói với các Phật tử và nhân dân ở khu vực đây. Bây giờ đây gần như gần hết rồi. Và một vài cái gia đình mà theo, cũng có một cái trường hợp ở ngoài xóm Bống hay xóm gì đấy. Đấy là cái người nhà họ hàng của cái nhà bà Phật tử rất thân của chùa Khai Nguyên mình đấy, cũng kiểu như thế, bỏ hết các cụ đi. Thế là cũng bị điên điên khùng khùng á. Cứ thế là nói nhảm, khóc, lúc thì khóc, lúc thì nói nhảm, lúc thì đi lang thang ngoài đường ấy. Thế là gọi thầy sang thì hóa sang thì cũng thấy trên ban thờ sạch bóng, chẳng có cái bát hương nào, có mỗi tấm vải đỏ. Mình biết ngay lại theo đạo Bác Hồ rồi. Thế là thầy hỏi ra mà bảo đúng rồi. Thế thầy mới gọi ông chồng lên bảo là ông là chồng mà lại sao lại để cho là trưởng họ nữa, sao lại để cho nó làm như thế. Bảo khổ lắm, lúc đó con cứ như nó bị ma, bị quỷ nó che mắt, nó bị tai ấy thầy ạ. Nó về nó nói là vợ con, nó về nó nói là bỏ hết đi á, thì các cụ gia tiên á, nhà mình mới được sinh lên gì, lên trời. Vẫn còn thờ là các cụ chấp, các cụ không được sinh lên trời. Cho nên con cũng xuất phát từ cái tâm là muốn gì, muốn báo ân các cụ gia tiên cho các cụ lên trời hết. Cho nên con nghe theo vợ con đem con bỏ hết. Đấy. Thì vừa bỏ được mấy tuần thì tự nhiên vợ con nó bị điên điên khùng khùng như thế. Đi đến cái nơi thờ của cái nhóm đấy rồi bảo nó đến làm lễ, nó đến nó tụng kinh mấy lần rồi không khỏi. Con mới bảo vãi nhà con sang nói với thầy. Đến là thôi thầy giúp chúng con lầm lỡ thì mới nhờ đến các thầy. Các thầy thì từ bi hỷ xả để giúp đỡ gia đình con đừng chấp cái sai của chúng con. Chúng con biết lỗi rồi. Thế ra cứ vái xì sụp ra kiểu chúng thương. Nhìn ông ấy thì đúng là nông thôn quê mùa một cục, nhưng mà nhìn ra cứ chắp tay cứ vái lia lịa ra. Mình thấy cũng thương, mình bảo thôi được rồi bác yên tâm. Thế thì bây giờ thì thôi, trước mắt là bây giờ đi sắm mấy cái bát hương. Bát hương ngày xưa bỏ đâu rồi? Bảo là nhà con nó bảo đem bỏ đi rồi. Bỏ ở đâu? Và đem ra trôi ở ngoài sông, gì ở ngoài sông Tích Giang hay sông gì ở ngoài này rồi. Sông Tích rồi, đem trôi ngoài sông Tích rồi. Thế bảo thôi thế đi mua cái mới. Mua về bốc lại xong sau là làm lễ cho. Lễ xong thì vài ngày sau thì quả thật bà vợ bà cũng khỏi thật. Thế từ ngày đấy hai cái trường hợp ở xóm gần đây và ở cái bên ngoài xóm Bống hay xóm gì đấy nữa, ở xóm ngoài xóm Đình đi ra thì xóm Bống hay sao ấy. Đấy, hai cái trường hợp đấy bỏ ban thờ thần linh gia tiên để theo đạo Bác Hồ đấy. Thế là khỏi, bị điên hai trường hợp, bị một trường hợp bị điên, một trường hợp bị bệnh và cứ kêu gào ầm ĩ lên đó thì đều khỏi cả. Thế từ ngày đó là bằng cái sự tuyên truyền của các bác lãnh đạo ở xã về thôn nữa, cán bộ phụ nữ về hội người cao tuổi vân vân nữa, cùng với nhà chùa nữa, thế tuyên truyền bây giờ cái đấy ở đây gần như là hết rồi. Mà đấy quả báo nhãn tiền, cho nên sợ hai trường hợp đấy là quả báo nhãn tiền ngay trước mắt, cho nên sợ. Và bây giờ thì thôi cũng bình thường cả rồi. Nhưng mà cái này nó vẫn hoạt động lén lút ở đâu đó. Thầy biết là đảng nhà nước chúng ta là cũng không công nhận cái này, chưa chấp nhận, không chấp nhận. Nhưng mà họ vẫn hoạt động lén lút. Thế nay Phật tử này đưa câu hỏi thứ hai này cũng nói là gì? Đấy, mẹ theo cái này cho nên bây giờ cũng bị điên khùng khùng. Thế bây giờ thì không biết là cái này gia đình bà cụ đang ở với vợ chồng nhà này hay sao? Nếu ở với vợ chồng nhà này á, thì nếu bốc bát hương rồi thì tốt. Bốc cái bát hương thầy chứ cũng nói là bốc đây rồi thì phải. Nhưng bốc bát hương tự mình bốc mà về đem đặt lên thì cũng chưa được đâu. Thầy mời nhờ các thầy đến để làm cho cái lễ an vị bát hương và sám hối. Cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt rồi. Mình gọi là phạm thượng với các cụ rồi. À, thì trường hợp này là đem bỏ hết các cụ đi rồi mà, thì bây giờ thì phải nhờ các ra có các thầy ở gần chỗ nhà mình á, ở đây Phật tử ở xa. Cho nên là nhờ các thầy chùa hoặc là các thầy Pháp, các thầy hay đi làm lễ mát á, cũng chấn trạch an vị bát hương cho thôn, cho xã nhà mình á, quanh quanh cũng đã nhờ các cụ đến làm lễ cho. Xong rồi nhất tâm để gì? Sám hối cho bà cụ. Rồi cũng thường thường tụng kinh niệm Phật xong thì Phật tử này về chăm chịu khó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho bà cụ, cầu nguyện thần linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại á, cũng cho bà cụ sám hối. Và đặc biệt cũng phải nói cho bà cụ này cũng phải hiểu ra. Đấy, đưa cái đoạn bài giảng hôm nay cho bà cụ nghe, nằm bệnh ở trên giường cũng nên nghe. Nghe nếu mà tâm họ hiểu, họ ăn năn á, họ hối cải từ trong tâm, họ sám hối với các cụ á, gia tiên tiền tổ, cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên nhà mình á, thì thầy nghĩ rằng các cụ cũng không chấp con cháu đâu, cũng không thù hằn gì con cháu đâu, thương thôi, cũng tha cho thôi. Nếu mà làm được như thế, từ tâm bà cụ phát khởi cái lòng ăn năn sám hối, thì dần dần mọi việc tâm linh trong gia đình sẽ ổn thôi. Phật tử này về cố gắng chịu khó tụng kinh niệm Phật, mà phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện hồi hướng, thì bà cụ có khi nếu mà tự tâm bà cụ ăn năn hối cải thì cũng sẽ khỏi thôi. Hoặc là nếu mà lúc nào nếu bà cụ mà thực sự ăn năn sám hối thật, thì một ngày nào đó pháp hội tháng tới, pháp hội Địa Tạng tháng tới, nếu bà cụ mà đi được thì đưa bà cụ lên đây. Hay đặc biệt để chiếu cố, dành một vài phút để khuyên cho vài lời, gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Đấy, thì trường hợp này xin hướng dẫn như vậy. Mong rằng các Phật tử chúng ta đấy, đừng có ai đi lạc vào đường tà cái kiểu như thế nữa. Mình tu gì thì tu, đạo Phật dạy chúng ta con đường giải thoát, nhưng chúng ta thấy Phật giáo vào Việt Nam ấy luôn đề cao cái văn hóa, cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân những người có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam. Chứ chúng ta thấy đạo Phật có buông đi tất cả, bỏ đi tất cả để giải thoát một mình không? Không có. Như thế mới có chỗ đứng, như thế mới phù hợp với văn hóa của người Việt, như thế mới được người Việt chấp nhận, như thế mới thì mới có phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Chứ còn bình thường như đạo Phật là buông đi tất cả, vào rừng, vào núi để ẩn cư giải thoát, nhập Niết Bàn, hoặc là có cách sống riêng của người xuất gia như kiểu Đức Phật và các sư bên Ấn Độ, thì về Việt Nam khó có thể để tồn tại được các vị. Khó có thể phát triển cùng đồng hành cùng dân tộc được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là Phật tử Lương Sơn Hòa Bình: Thưa Thầy, trước kia con chưa biết đến Phật Pháp, con rất hâm mộ phim, ca nhạc, bóng chuyền hơi. Ấy chứ, rất hâm mộ phim, chắc là xem phim giải tập của Hàn Quốc đấy hả? Hay là của, nếu mà thích xem phim trưởng thì phim của Trung Quốc, xem phim tình cảm Lâm Ly Bi Đát thì Hàn Quốc, đúng không? À, ngày xưa chưa xuất gia, chúng tôi còn nhỏ nhỏ cũng rất mê phim trưởng của Trung Quốc. Xem cái những cái bộ phim trưởng nó chiều chiều, nó có phép thuật là sướng lắm. Nó bay này, rồi nó làm phép này, nó chữa bệnh bằng gì? Bằng vận công, vận nội khí, cái chiều chiều nó ra cái luồng ánh sáng, sướng lắm. Và mê phim, xem phim gì? Tam Quốc Diễn Nghĩa, phim Tây Du Ký rồi các thứ, mê lắm. Thôi cái này là cái lẽ thường tình thôi mà. Mình còn đang đói khát văn hóa. Khi một cái nền văn hóa mới nó đến thì đương nhiên là ham. Phật tử này nói là ở Lương Sơn Hòa Bình. Thầy ngày xưa là Kim Bôi Hòa Bình, thì bây giờ cũng về Lương Sơn Hòa Bình, Đồng Hương. A Di Đà Phật. Đúng thật mà. Ngày xưa quê thầy đến năm 92, 93 mới có điện. Trước đây chưa có điện thì những ngày đi, những ngày mà vào cái tuần thứ hình như 246 là những ngày chiếu phim Đài Truyền Hình Việt Nam và chiếu cái phim Tây Du Ký á, thì cả dân cả làng già trẻ gái trai kéo vào doanh trại quân đội, bộ đội đổi sim á, để xem. Thì trong mỗi trong bộ đội họ mới có điện. Thì nhưng mà có phải họ cho xem ấy đâu, đến giờ chiếu phim mới cho xem. Nhưng có hôm họ họp không cho xem thì đi vào đi hết luộng hết ở trong cái doanh trại bộ đội xem, có cả trong đấy chỉ có hai nơi cho xem thôi. Đấy. Cho dân xem, đến giờ họ quay cái tivi ra ngoài cho xem. Già trẻ gái trai cứ ngồi chờ với nhau như thế để đến giờ để đi xem. Có hôm thì họ bận họp và không cho xem cái gì đó, không cho xem thì về mất cái tập phim đó, tiếc lắm. Tiếc cả đêm trằn trọc không ngủ được các cụ ạ. Đấy, thiếu văn hóa, đói văn hóa thì thường là cái gì nó mới, nó du nhập vào thì mình thích. Cho nên Phật tử này nói là thích xem phim, xem ca nhạc, thích đánh bóng chuyền hơi thì cũng đúng thôi. Ngày xưa thầy cũng thích đánh bóng chuyền, nhưng mà thầy đánh bóng chuyền bình thường con trai, còn con gái thì thích ở dân tộc thì thích đánh bóng chuyền hơi. Đúng rồi, nói rất chuẩn đấy. Nhưng từ ngày 12 tháng 5 năm 2023 âm lịch, con mới thỉnh được điện thoại thông minh, mua được điện thoại thông minh. Cái từ thỉnh ở đây là chúng ta chỉ có thỉnh kinh, thỉnh sách, thỉnh băng đĩa giảng thôi. dùng từ cho nó trân trọng, nhưng là không đúng với cái ngữ cảnh và cái bối cảnh cái sự việc các vị. Thỉnh kinh sách, thỉnh băng đĩa giảng thì mình gọi là thỉnh. Nhưng còn điện thoại thì mình nói theo cái từ ngoài đời chúng ta là mua. Thôi nhưng Phật tử viết như thế thì đọc nguyên như thế. Ngày 12 tháng 5 năm 2023 âm lịch, con mới thỉnh được điện thoại thông minh. Con mở ra xem thì con thấy thầy giảng và con nghe. Con càng nghe càng ngẫm vào tâm của con từ đó. Con có duyên với Phật Pháp, tin sâu nhân quả, nhưng con phúc mỏng nghiệp dày, con không đủ duyên đọc kinh niệm Phật trên ban thờ gia tiên. Con chỉ niệm Phật 10 hơi mỗi ngày, 2 thời ở phòng ngủ của con thôi ạ. Và con muốn hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, gia tiên cửu huyền thất tổ cùng người thân của con có được không ạ? A Di Đà Phật. Được. Rất tốt. Một ngày 2 lần niệm Phật 10 hơi. Mỗi hơi được khoảng 10, 15, 20 câu niệm Phật nếu như ai hơi dài. Cả phương pháp thập niệm của Ấn Quang Đại Sư dạy đó, mà thầy cũng đã hướng dẫn nhiều lần rồi đó. Tức là hít vào thật sâu, thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, đấy là hết một hơi. Đấy, đây là phương pháp gọi là niệm Phật 10 hơi của Ấn Quang Đại Sư, dạy cho những người còn bận công ăn việc làm, không có thời gian để lập thời khóa tụng kinh niệm Phật trước ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ Phật ở tại gia, hay là cũng chẳng có thời gian để thường xuyên đi chùa nghe giảng tham dự khóa tu pháp hội như thế này, thì Ấn Tổ dạy là gì? Có một phương pháp tu tập dành cho những thiện nam tín nữ, những cư sĩ Phật tử tại gia có tâm hướng Phật, nhưng vì cuộc sống, vì điều kiện hoàn cảnh đặc biệt không cho phép mình có thời gian để lập thời khóa tụng kinh niệm Phật, nghe giảng, đi chùa vân vân. Nhưng vì lòng mộ đạo, vì biết được nhân quả, vì biết sinh tử là việc lớn, muốn thoát ly cái khổ của chúng sinh ở trong cõi Sa Bà này, muốn cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ấn Tổ hiện thân của Bồ Tát, hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, dạy cho nhân thế chúng ta có một phương pháp tu tập rất đơn giản, bận đến đâu cũng có thể tu được, ít thời gian cũng có thể hành trì được. Đó là không cần phải lập công phu thời khóa tụng kinh niệm Phật, cũng chẳng cần phải thường xuyên đến chùa nghe giảng tham dự khóa tu pháp hội, mà ở bất cứ nơi đâu, ở tại gia chúng ta, cứ sáng dậy, đánh răng rửa mặt sạch sẽ đâu vào đấy, quay mặt về hướng Tây, tức là phía mặt trời lặn đối với khu nhà chúng ta đang ở đó. Nhớ cái pháp này thì nên quay mặt về hướng Tây. Tổ dặn là gì? Đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu vào đấy, đứng ở trong nhà hay ngoài sân đều được, ngoài hiên hay lan can đều được, miễn là quay mặt về hướng Tây, chắp tay trước ngực trang nghiêm, hít vào thật sâu, hít vào bằng mũi, khép miệng lại, khép môi lại, hít vào bằng mũi, sâu hơi thở lên, đi ra được dao đi xuống, trụ ở nơi đan điền, tức nơi rốn của mình nhé, ban dưới rốn khoảng 3 ngón tay nằm như thế này, trụ hơi ở đó và gì, thở ra từ từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho hết một hơi, cứ như thế lại tiếp tục hít vào hơi thứ hai và niệm ra cho đến gì, đến dần dần cho đến hơi thứ gì, thứ 10. Xong 10 hơi niệm Phật đó, có thể lấy công đức đó để hồi hướng cầu nguyện cho người thân được bình an mạnh khỏe, được trường thọ, được cầu nguyện cho gia đình con cái được trên bình dưới thuận, vân vân, ABC đủ các thứ, tùy theo cầu cái gì thì cứ cầu, nhưng cầu cái gì nó phù hợp với nhân quả và phù hợp với quy định pháp luật nhà nước. Đừng có cầu là Phật chỉ cho con gì, chỉ cho con một con đề, con bán nhà bán cửa đi, con đánh một con bạch thủ để cho con gì, con trở thành tỷ phú thì chắc chắn không được. Hay là chỉ cho con một con sổ số để con gì, con bán xe máy hay là con đi cắm cái nồi cơm điện để con mua cái vé sổ số để con trúng cái gì, trúng cái gọi là số độc đắc để cho con làm giàu nhanh chóng cho hết khổ, thì Phật có gật đầu không? Chắc chắn không. Cho nên chúng ta cầu nguyện cái gì nó phải phù hợp với nhân quả, với đạo đức, với pháp luật quy định của nhà nước vân vân, thì mới có thể gì, có thể được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm được. Chứ đừng có cầu một cái gì mà nó hão huyền, nó phi pháp, phi luật, phi với lời Phật dạy thì chắc chắn là không được. Mà lại lúc đó cầu không được thì lại nghĩ là Phật pháp không linh, niệm Phật không cảm ứng, như là Phật dạy, tổ giảng và thầy nói, lại gì, lại khởi cái tâm gọi là quay lại chống phá, hoặc là bỏ đi cái niềm tin vừa mới chớm nở của mình, thì khổ thay, khổ thay. Cho nên hành phương pháp thập niệm như vậy, sáng lúc dậy như thế và tối trước khi đi ngủ cũng hành như vậy. Tổ dạy là gì? Những thiện nam tín nữ ấy nhất tâm hành trì như thế, đem hồi hướng công đức, cầu nguyện tới khi xả bỏ báo thân, được Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, chư thánh hiền ở cõi Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, tiếp rước thần thức của người đó đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp sinh tử khổ đau ở thế giới Sa Bà này, để sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, từ ao cửu phẩm từ hoa sen nơi ao cửu phẩm Liên Trì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, liền nghe chính pháp, chứng quả vô sinh, một đời tu tập cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cái điều đó có thể đem pháp thập niệm ấy mà hành trì thì đều được như, nhất tâm thì hồi hướng cầu nguyện thì sẽ được như, như nguyện vậy. Cho nên pháp tu tuy dễ, nhưng mà giữ được cái niềm tin ấy, tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên, sáng tối một ngày hai thời không bỏ, dù bận đến đâu cũng không bỏ, ốm đau cũng không bỏ, ốm không đứng dậy được thì ngồi quay mặt về hướng Tây niệm Phật cũng được, mà không ốm không ngồi được nằm thì quay mặt hướng nào niệm cũng được, lúc đó ốm mà. Như sáng tối đều hành như thế, từ khi có niềm tin, từ khi phát tâm hành phương pháp thập niệm ấy để hồi hướng công đức cầu nguyện vãng sinh Tây Phương, thì A-di-đà Phật cũng sẽ tiếp rước người đó. Ấn Tổ nói rằng nếu mà Đức Phật không đến tiếp rước người đó, thì Ngài cũng sẽ dùng mọi phương tiện để đến gì? Tiếp dẫn người đó. Tức là Đức Phật A-di-đà không đến, thì Bồ-Tát Đại Thế Chí sẽ gì? Sẽ cùng với chư Thánh chúng sẽ gì? Sẽ đến. Yên tâm, các vị cứ tu đi. Nếu lúc đó A-di-đà Phật không đến, Quan Âm không đến, Đại Thế Chí Bồ-Tát không đến, thì Thầy sẽ cầu nguyện xin với Bồ-Tát Địa Tạng là thôi, các ngài ở Tây Phương Cực là không đoán những vị thiện nam tín nữ hành pháp thập niệm ấy, chắc là công đức chưa đủ, lòng tin chưa chín. Thì thôi, dù sao họ cũng gì? Cũng có lòng tin, cũng có hành trì. Xin Đức Bồ-Tát từ bi hoan hỷ, thay Đức Phật A-di-đà, Quan Âm Thế Chí Tây Phương Cực Lạc, thay Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, thay chư Phật Bồ Tát khắp trong mười phương thế giới, hiện ra trước mắt người đó, dẫn thần thức của người đó, ít nhất cũng được tái sinh trở lại nhân gian làm người có phúc, có gì? Có trí tuệ và có thọ mạng, và dù sinh vào nhà nào, quốc gia nào, đất nước nào cũng gặp được Phật Pháp, tu tập dần dần đều được phá mê khai ngộ, và dần dần sẽ gì? Sẽ đều được giải thoát thành Phật như là chư Phật mười phương ba đời. A-di-đà Phật. Nếu như mà Bồ-Tát Địa Tạng mà bảo thôi tôi bận lắm, tôi đang đi phải cứu giúp rất rất nhiều chúng sinh, thì thôi ông muốn làm gì thì làm, thôi các vị yên tâm loạt sàng xuống nia. Nếu chư Phật Bồ Tát lớn không đến thì yên tâm sẽ có ông thầy Đạo Thịnh sẽ đến làm bạn với chúng ta, dắt dìu rủ dê, khuyến khích động viên chúng ta. Thôi ba đường ác đừng có lao đầu vào, hãy theo lời Phật dạy, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, một lòng niệm Phật trong giây phút ấy, để nương vào Phật lực, để đi thoát hóa đầu thai về cõi người, cõi trời. Thôi, lúc đó thì tôi cũng bắt buộc phải phát đại nguyện giả giả rằng là trong từ vô thì kiếp đến nay được, nếu tôi có công đức xuất gia hoặc tại gia tu tập được bao nhiêu công đức, nguyện mười phương chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, từ thiện thần từ bi thương xót, xin gia hộ cho chúng con, xin chứng minh cho chúng con, xin cứu giúp những Phật tử, những thiện nam tín nữ thuần thành, có tâm tín kính Tam Bảo, một lòng niệm Phật, dù một ngày được có hai thời, mỗi thời có mười hơi thôi, nhưng dù sao cũng đã gì, họ cũng đã làm được những việc mà ít người làm được rồi. Xin là mười phương Tam Bảo chư Phật Bồ Tát từ bi thương xót, phóng đại quang minh cứu giúp cho họ. Nếu mà các ngài cứu giúp được thì là nhất rồi, mà không cứu giúp thì yên tâm, bên cạnh có vị, cho dù có vào A Tỳ địa ngục thì cũng có thầy Đạo Thịnh ở bên cạnh, yên tâm nhé. Cho nên hành được phương pháp 10 hơi niệm Phật như thế cũng quý rồi, đem công đức đó để hồi hướng cho các cụ gia tiên tiền tổ vân vân, Phật tử này hỏi có được không? Được, yên tâm, cứ thế mà hành, cứ thế mà trì, cứ thế mà làm thì đều được công đức cả. Một Phật tử nữa hỏi: thưa thầy, con là Phật tử đã 81 tuổi, con tu theo thầy được 5 năm, ai cha, kể công đây, nhưng xem làm được cái gì không? Con xin thầy chỉ dạy cho con cách tu của con nên như thế nào. Kính thưa thầy, hàng ngày 3 giờ sáng con không ngủ được, dù tối đi ngủ muộn. Con dậy quay mặt về hướng Nam, xin Phật Pháp Tăng cho con dây huyệt và tập dịch cân kinh của Phật. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, 4:30, con lên hương xin dâng nước, xin nước của Ngài Địa Tạng đã dâng một ngày một đêm. Chén giữa con vẩy xung quanh nhà, 4 chén con còn lại con cho con trai và cháu trai uống. Tiếp đó con xin Phật cho con kết mối yêu thương với vũ trụ. Ây cha, ghê thế. Đây là tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát. Và sáu hướng phát nguyện và sám hối phát nguyện. Kết mối yêu thương với vũ trụ và sám hối phát nguyện. Kế tiếp, con xin tụng kinh Phổ Môn, kinh A-di-đà, kinh Bát Dương, độ cho con trai mắc bệnh tim, cháu nội ngày bé ngã, ảnh hưởng não. Xong con xin hồi hướng phát nguyện, vân vân. Buổi trưa 10:30, con tụng kinh Dược Sư, kinh Dược Sư chữa bệnh cho cháu nội. Buổi chiều 14:00, con lên hương tụng kinh Địa Tạng, cả 3 quyển bằng điện thoại thông minh. Tức là chắc là mở điện thoại thông minh lên nghe, thế là tụng theo, nghe và tụng theo cũng được. Tụng kinh Địa Tạng bằng điện thoại thông minh theo thầy đã tụng ở chùa, và hồi hướng phát nguyện. Kế tiếp, con đi kinh hành lần chàng thánh hiệu cha A Di Đà, mẹ Quán Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân, chú Đại Bi, mỗi thánh hiệu Phật 20 chàng. Kính thưa thầy, có người bảo con bà tu theo thế không tốt, con kính xin thầy chỉ dạy cho con nên tu thế nào tại gia, cứ giữ nguyên như vậy hay lược bớt, cứ giữ nguyên như vậy hay lược bớt, kính xin thầy chỉ dạy cho con. Con ghi nhớ ơn chỉ dạy của thầy. Con kính chúc thầy luôn luôn bình an, mạnh khỏe để dìu dắt chỉ dạy chúng con tu tập đạt kết quả tốt. Con từng phút chờ sự chỉ dạy của thầy, con Phật tử của thầy. Ghê quá. Cũng tốt thôi. Chịu khó tụng nhiều kinh để biết nhiều thì cũng tốt. Nhưng mà xin thưa các quý vị, chúng ta thường nghe các tổ gọi là, nói là gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, thì cái đích đến của chúng ta sẽ dễ đạt được hơn. Nay theo pháp môn này, mai theo pháp môn khác. Nay tụng kinh này, mai tụng kinh khác. Lòng của chúng ta, cái sự mong cầu các pháp của thế gian nó quá nhiều, thì cái đạo tâm chúng ta nó sẽ rất dễ bị gì? Dễ bị dao động, bị tán loạn. Tâm mà tán loạn, đạo tâm mà dao động, thì cái sự tu tập của chúng ta, cho dù ngày có đến 5-6 thời, niệm Phật có đến 1000 muôn ức câu, thì cái sức huân tu của chúng ta, cái sự thành tựu ấy cũng khó có thể nói là sẽ đến đích một cách dễ dàng vậy. Cho nên các tổ ngày xưa dạy mà gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tức là lấy một pháp môn, các pháp môn khác chúng ta vẫn có thể học, vẫn có thể đọc, vẫn có thể nghe, vẫn có thể tham khảo để cho nó mở mang kiến thức, tăng trưởng trí tuệ và mở rộng thêm cái kiến thức của chúng ta về Phật học, để chúng ta có thể nhờ cái nhân duyên đó chúng ta có thể giáo hóa, giúp đỡ, khuyên bảo được nhiều người thì càng tốt. Nhưng mà các Phật tử, đặc biệt là các Phật tuổi cao sức yếu rồi, chúng ta bây giờ như chiếc đèn kỳ đi ra trước gió, gió to một chút là gì? Là đèn sẽ tắt. Ý nói là tuổi cao sức yếu thì cái già, cái bệnh và cái chết đó, nó thường theo ngay bên mình. Như trong bài cảnh sách của tổ, các tổ có dạy là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh tinh thần mờ mịt. Đấy, đến khi đó hết chưa? Chưa hết. Cái bài cảnh sách bệnh đường, tổ dạy là gì? Mệnh con người ta miễn riêng mỗi giây vô thường tấn tốc, thở ra mà không hít vào thì sao? Thì chết rồi các quý vị. Cho nên với các Phật tử tuổi đã cao, sức đã yếu, thầy cũng theo lời Phật dạy, lời tổ giảng, khuyên các Phật tử chúng ta nên nương vào một bộ kinh nào đó. Ví dụ như kinh Địa Tạng thì kinh Địa Tạng làm nền tảng. Nếu mà nương vào bộ kinh Vô Lượng Thọ thì kinh Vô Lượng Thọ làm kim chỉ nam. Nương vào kinh Phổ Môn hay kinh Dược Sư thì kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư là pháp, là bộ kinh để chúng ta y chỉ chọn đời, vân vân. Nếu chúng ta muốn cầu sinh về cõi Đông Phương của Đức Phật Dược Sư thì hành trì theo kinh Dược, kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Dược Sư. Nếu chúng ta muốn cầu sinh cõi Tây Phương Cực Lạc thì kinh Địa Tạng cũng được, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đều tốt cả. Nếu chúng ta muốn cầu sinh Cực Lạc hay là cầu thành Bồ Tát đạo thế giới này, tụng kinh Pháp Hoa hay kinh Phổ Môn cũng đều được cả, kinh gì cũng được. Nhưng nên lấy một bộ kinh làm nền tảng thôi. Chứ một ngày tụng đến 4-5 bộ kinh như thế chẳng khác gì nghe người bảo là có thuốc bổ. Thuốc bổ thì uống sẽ tăng cường sức khỏe, tăng thêm tuổi thọ. Con cháu, người thân, bạn bè đến thăm, thương bố, thương mẹ, thương ông, thương bà, mua cho người thì thuốc bổ thận, người thì thuốc bổ tim, người thuốc bổ gan, người thì cho nhân sâm, người thì cho mật ong, người cho bột sắn dây, vân vân, để uống cho nó mát. Thế ai đến biếu cũng bảo là gì? Cái này là bổ, cái gì cũng bổ. Và mình nói là cái gì cũng là bổ. Thì một ngày sáng thì uống sâm, trưa thì mật ong, chiều thì bột sắn, chiều tối thì lại thuốc bổ Philatop hay là An Thần ABC gì đó. Các vị nghĩ xem, thân thể của chúng ta mặc dù thuốc đó có bổ đến đâu, nhưng cơ thể của chúng ta nó hấp thụ 24 giờ, nó chỉ hấp thụ được từng ấy gì, cơm canh thức ăn, và nếu có bệnh thì thêm một vài cái loại thuốc phù hợp mà thôi. Chứ cái gì cứ bảo bổ đem nhét nó vào, nó không tiêu hết. Các vị nghĩ xem cái gì nó sinh ra? có khỏe, có tăng tuổi thọ không, hay là bệnh và chết queo. Đấy, người học Phật chúng ta cũng phải thông minh, mà phải quán chiếu, phải biết rõ như thế. Trong tất cả kinh điển của Đức Phật, kinh nào cũng tốt, kinh nào cũng như vị thuốc gì, vị thuốc hay để chữa bệnh cho chúng sinh. Nhưng không phải là chúng ta gì, đem uống một ngày bao nhiêu các loại thuốc như thế, tụng một ngày bấy nhiêu bộ kinh như thế, nó khiến cho tâm chúng ta gì, khi tụng kinh Phổ Môn thì mong Bồ Tát Quan Âm đến cứu độ và mình hành hạnh như Đức Quan Âm. Khi tụng kinh Dược Sư thì mong Đức Dược Sư đến cứu độ và mong mình thì cũng phát nguyện rộng lớn như Đức Phật Dược Sư. Khi tụng kinh A Di Đà mong Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sinh về cõi Tây Phương, mình cũng phát nguyện mong như thế, ABC vân vân. Khi tụng kinh Địa Tạng nhớ đến cái tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, muốn ở lại thế gian lâu dài mãi mãi như Bồ Tát Địa Tạng, phát nguyện chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật ấy, để tri ân và báo ân ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, mong cho tất cả đều được thành Phật thì con mới gì, con mới vãng sinh. Mong cho tất cả được thành Phật, con mới thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện như thế nào, con nay phát nguyện cũng như thế. Bồ Tát tu hành như thế nào, con nguyện cũng tu hành như thế. Bồ Tát phát nguyện vào A Tỳ Địa Ngục, con cũng phát nguyện giống Bồ Tát vào A Tỳ Địa Ngục. Phát nguyện thì hay lắm, nhưng khó một chút, khổ một chút, bệnh một chút là chạy mất dép. Bỏ chư Phật Bồ Tát, bỏ các sư, các thầy, các Phật tử đồng tu ở lại chùa một mình mặc xác các vị ấy. Đấy, cho nên quan điểm của thầy khuyên Phật tử này là gì? Nên gì? Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Còn các kinh khác thỉnh thoảng mình đọc để hiểu, tụng để gì? Để biết thêm mà thôi. Ví dụ bây giờ phát nguyện lấy kinh Địa Tạng làm thời khóa công phu, một ngày ba thời, thì sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ, và niệm Phật cho nhiều. Nếu lấy kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A Di Đà làm nền tảng làm phát nguyện vãng sinh thì sáng chiều tối tụng kinh Vô Lượng Thọ là chính. Hoặc nếu mà muốn theo kinh Dược Sư, có duyên với Đức Phật Dược Sư thì lấy kinh Dược Sư là chính, các kinh khác thôi gọi là đọc để hiểu, để tăng thêm kiến thức trí tuệ mà thôi. Đấy, nên như thế, tu như thế gọi là gì? Gọi là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, nhất định sẽ thành công. Còn không như thế, có thể lại trở thành gì? Lại tâm bệnh. Có khi là thân bệnh, tâm bệnh. Lúc đó là lại bảo Phật Pháp không linh, kinh Phật cầu chẳng được như ý, lại thoái đọa tâm Bồ Đề thì nguy to. Cho nên thầy khuyên là tất cả các Phật tử chúng ta, khi mà đạo tâm chưa vững, niềm tin chưa sâu, chưa kiên cố, thì cũng không nên nay nghe thầy này, mai nghe thầy khác, nay đọc kinh này, mai đọc kinh khác. Bao giờ chúng ta thì đạo tâm kiên cố, vững vàng niềm tin, không gì lay chuyển được, thì lúc đó muốn học, muốn nghe, muốn đi đâu cũng được, muốn học gì cũng được, muốn tụng kinh gì cũng được, muốn tu thiền thì tu thiền, muốn trì chú thì trì chú, muốn tụng kinh niệm Phật thì tụng kinh niệm Phật, thậm chí là muốn đến gì? Đến chơi với các tôn giáo, các tu sĩ khác cũng vô tư không sao cả. Cho nên đấy là gì? Lời khuyên của thầy đối Phật tử này. Về ráng suy nghĩ. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: bạch thầy, năm nay con 25 tuổi, mới biết đến Phật Pháp được một tháng hơn, tức là mới biết được hơn tháng thôi. Con biết để được gặp thầy mà bạch với thầy thì rất khó, may nhờ có khóa tu này vấn đáp Phật Pháp nên có cơ duyên được thầy đọc tới và trả lời, thì con sẽ rất cảm động và rất vui mừng. Ghê chưa? Cái từ rất cảm động thầy thêm vào đấy. Các thầy từ rất vui mừng thôi. Được thầy trả lời thì con sẽ gì? Sẽ cảm thấy rất vui. Còn nếu mà không trả lời thì con gì? Con cảm thấy rất buồn. Vế sau là thêm vào đấy. Vế trước thôi, đến cái chỗ được thầy trả lời thì con cảm thấy rất vui. Nhưng mà nếu viết như thế, nếu mà thầy mà không trả lời thì .. Có thể gì? Con rất buồn, hoặc có thể con sẽ không bao giờ đi chùa nữa, hoặc không bao giờ con hỏi thầy nữa, hoặc gặp thầy con cũng chẳng thèm chào nữa vì thầy gì? Thầy không trả lời câu hỏi của con. Thôi nói vui vậy tí chút xíu cho chúng ta đỡ buồn ngủ, vì ở trên này tia xuống thấy mấy cụ mấy bà mấy ông là cứ gật gà gật gù một tí rồi. Trên này nó ở trên cao nó nhìn xuống nó không trượt người nào các vị ạ. Cho dù ở tít ngồi dưới thầy nhìn thấy ai ngủ thầy cũng biết đấy. Cho nên đừng có ngủ mà xấu hổ. Đi tu đi nghe giảng mà đi tu mà ngủ thì xấu hổ lắm. Đọc tiếp. Trước đây con chỉ được theo bà đi chùa chơi, chứ chưa có dịp tìm hiểu về Phật Pháp. Nay con có duyên được tới chùa, được đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và được trò chuyện với mọi người làm công quả ở đây, con thấy mình được mở mang, khai sáng nhiều. Con cũng xin sám hối vì trước đây con chẳng tin, đọc những thông tin trên mạng mà cảm thấy thời mạt pháp ma tăng thì nhiều mà bậc chân tu thì ít, nên con càng không muốn theo bất cứ đạo nào. Nhưng ở chùa mình thì khác, con thấy tin tưởng ở thầy, được chứng kiến là mọi người ở đây rất cung kính, tin tưởng ở thầy. Nay con muốn xin hỏi thầy, con muốn xuất gia. Ấy chứ, cho một tràng pháo tay ngay. Con muốn xuất gia và được theo thầy học đạo thì con nên làm gì? Con một lòng muốn được tu học, chứ không phải khởi tâm mà nói. Con cũng muốn được cứu độ chúng sinh như bậc chân tu ở đây. Văn phong của con lủng củng, con mong thầy hoan hỷ. Nếu được, con muốn trực tiếp bạch thầy về tâm nguyện của con ạ. Có số điện thoại ở đây. Thôi, bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Ôi, tuổi này đang tuổi tốt. Tuổi này á là cái tuổi đang gì? Tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng. Thừa những ước mơ và hoài bão. Chúng ta biết sống ở trên đời phải có hoài bão và ước mơ thì chúng ta mới phấn đấu, mới cố gắng, mới quyết tâm, mới có thể từ một người ngu dốt thành người trí tuệ thông minh, từ một người kém phúc thành người có phúc, từ một người dốt nát ngu si thành một người trí tuệ đức độ cao cả, từ một người không có tiếng nói gì trong xã hội thành một người có tiếng nói gì ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, từ một người không đem lại lợi ích cho bản thân thành một người có thể đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, rất rất nhiều chúng sinh được lợi ích an lạc. Cho nên tuổi trẻ là cái tuổi mà còn sức khỏe, còn có thể học hành được rất nhiều điều hay lẽ phải, những cái tốt. Mà vị này mới có nghe Phật Pháp có hơn một tháng nay, lên dự khóa tu đưa câu hỏi mà lại phát nguyện xin được xuất gia như thế này, thì thầy nghĩ rằng đây là thiện trong thiện. Trong cái thiện lại có cái gì? Cái thiện tiếp. Trong cái tốt thì còn có cái tốt hơn, thì chẳng còn cái gì tốt hơn, chẳng còn cái gì thiện hơn, chẳng còn cái gì lành hơn. Tuy nhiên, xuất gia theo Phật Pháp chân chính thì chúng ta phải gì? phải vượt qua tất cả những chông gai, những chướng ngại, những khó khăn của cuộc đời. Thậm chí vào trong cửa Phật, xuất gia tu hành ngay trong chùa Khai Nguyên này, cũng phải có chông gai chướng ngại của cuộc đời. Có những vị sư huynh đệ xuất gia trước mình, nhưng mà họ cũng chưa tu được đến nơi đến chốn, chưa làm được theo lời Phật dạy một cách hoàn toàn viên mãn, chưa làm theo được lời Thầy chỉ dẫn một cách đúng như Thầy dạy. Cho nên đôi khi anh em huynh đệ cũng có những xô xát, cũng có những hiểu lầm nhau, ABC, tất cả những cái này. Còn là phàm phu thì vẫn còn gì tham sân si dù nhiều dù ít, bằng cái đức hạnh và cái sự chỉ trai giữ giới tu hành của mỗi người khác nhau. Cho nên các Phật tử hay các con đừng có nhìn rằng Thầy như một vị Bồ Tát, như một vị Phật. Các sư trong chúng cũng như là vị Bồ Tát, vị Phật là hết cả rồi. Nhưng ở chóp tác làm công quả mấy ngày, một vài tháng, thấy là Thầy thì vẫn có thể mắng các đệ tử, vẫn có thể nói các Phật tử, rồi anh em huynh đệ với nhau có những chuyện thị phi này nọ kia vân vân, mà nghĩ rằng gì? Là tưởng gì? Nhìn vàng tưởng chín, hóa ra gì? Chát lít đó, thì lại bỏ hết đạo tâm. Chúng ta biết thời Đức Phật còn tại thế, không phải ai xuất ra cũng chứng thánh quả A-la-hán ngay. Cho nên mới có nhóm lục quần tỷ khiêu tăng, lục quần tỷ khiêu ni. Cho nên mới có Đề Bà Đạt Đa, có Thiện Tinh, mới có Thâu Na Lan Đà tỷ khiêu ni, chuyên đi phá Phật, phá đạo, phá sự hòa hợp của tăng đoàn. Cho nên đã là một tổ chức, một nhóm người cộng tu với nhau, không phải, chưa phải là thánh tăng á, thì đều có những sự bất chắc, có những cái lỗi lầm ở trong đó. Đấy, nếu có xuất gia, Thầy cũng phải nói luôn Phật tử này thì cũng phải lường trước cái việc đó. Xuất gia là gì? Là để rèn luyện thân tâm, bản tính của mình. Đi vào nơi chông gai chướng ngại để có cái nhìn sâu sắc, có cái kinh nghiệm mà thực trải, thực tế tiếp xúc mà vượt qua. Giống như sen mọc ra từ nơi bùn, bùn càng gì, càng bẩn thì hoa sen càng càng to, càng đẹp và càng thơm. Có ai trồng sen ở nơi gì? Ở nơi cát vàng, ao sạch mà sen to, sen nở đẹp đẽ được đâu. Cho nên thế giới Sa Bà của chúng ta là cõi đời có năm cái trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Năm cái trược ấy mà chúng ta tu được, như trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được các Đức Phật mười phương tán thán trong kinh A Di Đà, ở trong cõi đời ngũ trược ác thế ấy rất khó tu, khó hành, khó hóa độ chúng sinh. Vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã tu được, đã chứng được và đã gì? Lại đem hóa độ chúng sinh được. Thật là một việc hy hữu, hiếm có, khó làm. Vậy mà Đức Thích Tôn Thích Ca Mâu Ni đã làm được việc đó. Cho nên tất cả mười phương ba đời chư Phật đều tán dương khen ngợi và cung kính đỉnh lễ tùy hỷ cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng gì? Chúng ta xuất gia là một đại sự nhân duyên lớn. Nếu tu được thì đây là gì? Là chính là những vị thánh, vị Phật ở trong tương lai. Có thể thừa đại nguyện của chư Phật Bồ Tát để cưỡi thuyền từ đi gieo trồng hạt giống Bồ Đề cho tất cả chúng sinh. Nương theo lời dạy của Đức Phật để gọi là giáo hóa độ sinh, khêu tỏ đèn thiền, nối thịnh dòng thánh, làm cho ngôi tam bảo ở thế gian nó chẳng bị đoạn tuyệt vậy. Đây gọi là chẳng có cái công đức nào lớn lao hơn công đức ấy. Nhưng mà xuất gia thì phải tu cho gì? Cho ra tu. À, thì mới xuất gia. Còn nếu cảm thấy mà mình xuất gia tu không ra tu á, để cho danh văn lợi dưỡng, tiếng khen và địa vị của thế gian nó lôi cuốn, thì thà rằng ở nhà làm Phật tử, làm cư sĩ tại gia, chúng ta học được bao nhiêu thì học, tu được bao nhiêu thì tu, tự làm, tự ăn, tự nuôi mình, hộ trì Phật Pháp được cái gì thì quý cái đó. Thì còn thà có một chút phúc đức, có một chút nhân duyên, còn hơn là mình gì? Mình lạm dụng vào ngôi tăng bảo, làm xí tăng luân, ăn của thường trụ, đánh mất đi cái niềm tin của đàn na tín thí. Nếu mình không tu được thì tội lại chồng thêm tội. Cho nên xuất gia tuy công đức lớn lao vô cùng, mười phương chư Phật tán thán khen ngợi, nhưng thời mạt pháp này, nếu muốn xuất gia thì phải xuất gia như thế nào? Chứ đừng có xuất gia để trốn tránh việc đời, vì miếng cơm manh áo, vì danh văn lợi dưỡng mà đi tu, thì thà rằng theo thầy, quan điểm của thầy không tu còn hơn. Mấy năm trước thầy hay khuyên giới trẻ đi tu, nhưng mà mấy năm nay thì thầy không khuyên ai nữa. Tùy duyên, ai phải nhất tâm phát nguyện thì thầy mới độ cho. Nhưng mà cũng phải thử thách một năm, làm cư sĩ chấp tác một năm, quăng lên quật xuống, thì lúc đó chịu được, thì lúc đó mới gì, mới cho thế pháp làm chú tiểu xuất ra trong cửa Phật. Làm chú tiểu thì cũng phải một năm thì mới bắt đầu gì, thấy được thì mới cho cầu tam sư thất chứng, cho đi thọ giới lên làm sư bác, tức là làm sa di đó. 2-3 năm sau kế tiếp mới gì, mới thấy được thì mới tạm tạm được thì mới cho gì, mới cho thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, chứ không phải như ngày xưa vào chùa mấy tháng có đợt cạo tóc là cạo ngay, đầu năm xuất gia, giữa năm xuất gia, cuối năm cho thọ giới lên sứ bác, năm sau cho thọ giới lên sứ ông sứ cô, cuối cùng dễ quá. Một số người bảo là Phật pháp là dễ cầu, sa môn chẳng khó. Vì vậy mà coi cái việc tu hành cũng giống như là đi chơi, đi làm kiếm sống mà thôi. Cho nên từ đó đến nay, mấy năm nay là thầy thắt chặt là cái việc xuất gia trong chúng. Không phải ai đến cũng nhận, mà còn phải xem vượt qua một năm thử thách hay không thì mới nhận chính thức cho xuất gia. Ít nhất cũng phải 3-6 tháng mới gọi là đặt cho đặt pháp danh. Vượt qua 3 tháng và 6 tháng mới đặt pháp danh, mới cho nhập vào chúng ở với các chú tập sự xuất gia. Sau đó phải đến qua một năm thì mới xem xét cho cạo tóc, làm chú tiểu chính thức tập sự xuất gia ở trong chùa. Cho nên cũng nói để cho biết như thế. Còn nếu mà thực sự có tâm xuất gia, dù khó dù khổ, dù thịt nát xương tan, vì đại nguyện hưng long Phật Pháp, vì đại nguyện báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai khêu tỏ đèn thiền, tiếp độ chúng sinh, làm cho ngôi tam bảo được trường tồn, được cứu trụ ở thế gian, thì khó khổ đến đâu cũng vượt qua. Thế nguyện được như thế thì mới xuất gia. Còn làm được hay không thì còn tùy thuộc vào cái nhân duyên công đức phúc báo và sự tinh tiến của mình. Nhưng mà phải nguyện được như thế thì mới nên xuất gia. Còn nửa vời thì thôi, thầy khuyên được ở nhà làm cư sĩ. Đó. Còn muốn xuất gia như thế nào thì cứ, nếu mà tăng thì hỏi các sư ông, ni thì hỏi các sư cô. Xong rồi về xin phép gia đình. Nếu gia đình đồng ý được luôn thì cái tốt. Không thì cũng phải trải qua nhiều vất vả gian truân đấy, thì không đơn giản. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con có một câu hỏi, con có một câu hỏi cản trở đến đường tu tập, con xin thầy hoan hỷ trả lời cho con biết đường tu tập. Hôm đầu năm con về pháp hội ở chùa, con có biết bài Hỏi thầy thời gian đó con đọc kinh Địa Tạng được 6 tháng. Con có hiện tượng đọc kinh lễ Phật con bị vọng tưởng, hoảng loạn, bất an, khởi lên ý bậy bạ, bất kính, vô lễ, chê bai, không tin kinh. Đêm ngủ con bị bóng đè, mê liên miên, có tiếng nói trong... có tiếng nói trong đầu con, nhắm mắt vào con nhìn thấy người ban ngày thỉnh thoảng, con có người thoáng qua, mắt con thấy chỉ dạy cho con nghỉ đọc kinh. Con hành sám từ 1 tháng đến 100 ngày, con cũng làm theo thầy bảo, bây giờ hiện tượng bóng đè đã đỡ rất nhiều, nhưng con vẫn bị vọng tưởng, hoảng loạn khi đọc kinh niệm Phật, vẫn khởi lên bậy bạ, bất kính, vô lễ, con không tin kinh, khởi những điều ác và ô uế, nhắm mắt vào con vẫn nhìn thấy người con ngủ mê, nên liên miên có tiếng nói trong đầu con, có tiếng niệm Phật do đọc kinh chú Đại Bi và cả những tiếng khác nữa. Con thỉnh thoảng có tiếng như con khóc, con ở trong đầu con, và cũng có phá thai. Con xin thầy chỉ giáo giúp con để con biết đường tu tập. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Trường hợp này thì cho dù lễ Phật 100 ngày chưa hết mới đỡ, thì bây giờ tạm thời dừng lại hết cái việc tụng kinh về trì chú đi. Có những trường hợp đặc biệt các quý vị, đây gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Phật Bồ Tát á, chư tổ sư như là vị lương y, còn kinh Phật, chú Phật hoặc là phương pháp hành sám, ngồi thiền vân vân, nó giống như là vị thuốc hay á, tùy bệnh mà cho thuốc. Cho nên riêng trường hợp này thầy hôm nay đưa câu hỏi như này, thầy tiếp tục bảo thôi, tạm thời bỏ tất cả, dừng lại tất cả cái việc tụng kinh Địa Tạng hay chú Đại Bi ABC vân vân, dừng lại hết cho thầy. Chỉ một lòng một dạ là gì? Hành sám theo 118 lễ đó thôi, hoặc là ngũ bách danh 500 lễ đó thôi. Thôi nên lễ 118 lễ đi. Cứ vào thời khóa là bắt đầu vào là lễ 118 lễ ấy. Lễ xong rồi niệm Phật, rồi khởi cái tâm gì hổ thẹn, khởi cái tâm mà cung kính, khởi cái tâm sám hối ăn năn đến tột cùng mà sám hối. Trong tâm niệm vừa khởi ra cái ý niệm mà nhờn Pháp, coi thường Pháp, liền là sám hối ngay. Đệ tử con tên là Pháp, danh là bao nhiêu tuổi, xin nhất tâm sám hối. Khởi ra một cái liền là sám hối. Khởi ra một cái liền là sám hối. Cứ như thế mà lễ Phật, chỉ một câu niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng hoặc là danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng được. Nếu mà trong giai đoạn này nên gì? Nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đi đã. Trong vòng tiếp khoảng 100 ngày nữa đi. Cũng không nên phát nguyện bao nhiêu, cứ tu cho bao giờ hết thì thôi. Cái tâm bình bình tĩnh và không bị dao động, không hốt hoảng, không bị sợ sệt và không bị nhờn Pháp, coi thường Pháp, vân vân, ABC nó khởi lên đó thì mới quay lại tụng kinh sau. Cứ như thế lập thời khóa mà hành sám một thời gian sẽ khỏi thôi. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát cũng gia trì cho trường hợp bệnh nhân này, cái tâm tà quấy phá. Cầu nguyện Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cũng gia trì cho. Chư vị Bát Bộ Kim Cương Tứ Chấn Thiên Vương cũng gia trì cho. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Sen, pháp danh Tịnh Sen, ở đạo tràng Liên Hoa, Hà Đông, Hà Nội. Nay con có chút việc mong thầy giúp đỡ ạ. Con có một cháu con em chồng ở với con, vì bố mẹ cháu đi làm ở miền Nam cả. Năm nay cháu 24 tuổi, sinh năm 2001. Nhưng bất ngờ 2 giờ 30 phút sáng cháu đi làm về thì bị tai nạn chết ngày 8 tháng 4 năm 2024. Đến pháp hội ngày 18-19 con lên chùa khai nguyên làm bài vị và cúng giảng Tam Bảo. từ lúc cháu mất đến nay, gần như ngày nào con cũng tụng một bộ kinh Địa Tạng, đến gần 49 ngày của cháu, mẹ cháu có đi gọi hồn cho cháu, thì cháu bảo có người giúp cho con lên chùa khai nguyên rồi, mẹ đừng cho con đi đến đâu nữa, con đau đầu lắm. Con mừng nhưng gia đình con và mọi người chưa tín tâm, vậy con kính lạy thầy giúp đỡ gia đình con và mọi người hiểu rõ Phật pháp ạ. Thầy ơi, ở đoạn đường đó mới làm 4-5 năm nay đã mất mấy chục người chết, mấy chục người mất qua đoạn đường người đó rồi. Tự mình ngã thôi chứ không ai gây ra, chúng con không hiểu, mong thầy giúp chúng con vì sao lại như thế ạ. Cuối cùng con kính chúc thầy thân tâm an lạc, mạnh khỏe, sống lâu cho chúng sinh chúng con được nương tựa. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta biết là ở ngoài xã hội, cái việc tâm linh có nhiều cái tuy mắt không thấy, tai không nghe, nhưng nó vẫn tồn tại. Đặc biệt về cái vấn đề tai nạn giao thông, có những đoạn đường chúng ta biết một năm có thể đến vài chục người mất như trường hợp này nói đây. Mà ở ngoài xã hội họ nói mà cái rất đơn giản cho mình dễ hiểu, đó là cái gì? Cái dớp. Cái dớp đấy. Nói là cái dớp là chúng ta cũng mường tượng và hiểu một phần nào đó rồi đúng không? Thầy không cần phải giải thích cái này. Về giải thích cái này, bây giờ xã hội bây giờ nó cũng đang loạn lắm. Có thể thầy nói như thế nhưng mà người ta vào người ta xuyên tạc và cái ông thầy Thịnh là mê tín dị đoan, nói nhăng nói cuội, lừa gạt chúng sinh vân vân này nọ kia, là này mang nghiệp cho họ ra. Cho nên cái này thầy chỉ nói là ngoài xã hội họ có một cái từ nói là cái dớp. Ngày xưa thầy mới về cái chùa này á, nghe các Phật tử nói rằng trước đây á, cái đoạn mà ở chỗ từ Lục Quân lên tới cây xăng của Cổ Đông á, năm nào cũng phải có ít nhất phải có hàng chục người mất, chỉ có đoạn đấy thôi. Thế từ ngày cái Đông Dược Bảo Long họ xây cái chùa và lập cái miếu, họ thờ thì nó không chết ở đấy nữa. Không tai nạn không chết đấy nữa thì nó lại chạy từ chỗ đó, nó lại chạy ra cái đoạn từ chỗ ngã tư chỗ đền Măng Sơn Đông đây, ăn ra tới cái đường đôi của chỗ Trung Hấn Trầm ấy. Đấy, nó lại chết cái đoạn đấy. Thành vậy, chết cái đoạn đấy. Chạy lại đấy, khu dưới không chết, chết cái đoạn này. Cái này ngày xưa người ta gọi là cái dớp. Cho nên thôi nó như thế nào thì người trần mắt thịt, chúng ta mắt không thấy, tai không nghe được một cách tường tận thì thôi thầy cũng không nói sâu cái đấy đâu. Chỉ biết là thế gian nó nói như vậy. Ai tin thì tin, ai hiểu thế nào thì hiểu, tùy duyên. Nhưng còn trường hợp đấy thì khuyên Phật tử này thôi. Cái chuyện mà như thế nào đó thì mình cũng không thể lo được hết được đâu. Lo hồi hướng khuyên bố mẹ cháu và Phật tử này đặc biệt là gì? Cũng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu. Nó như thế là tốt rồi. Còn cũng nói với trước nay hết pháp hội về nói với trước đứng trước ban thờ của cháu đó, di ảnh của cháu đó, bát hương thờ cháu đó, giá tiền nhà cháu mà nói với cháu thôi đừng có lo. Kể cả bố mẹ con có đi cúng đi bái hay đi gọi hồn đi đâu thì kệ. Nếu chưa tin thì kệ, miễn con thì theo bác hay theo bà mà tụng kinh niệm Phật. Qua 49 ngày theo lời kinh tiếng kệ, công đức chư Phật Bồ Tát mà đi thoát hóa đầu thai về cõi lành đi cháu ạ. Khuyên như thế. Và ở trong pháp hội này nếu vị này đang có ở đây thầy cũng khuyên như vậy. Thậm chí cũng chẳng phải đợi đến 49 ngay ngày hôm nay. Buổi chiều nay thôi, đến khi nhất tâm tụng kinh niệm Phật quyển thượng quyển trung hết thời quyển hạ. Xong rồi cũng chúc thực xong, ăn uống no đủ xong rồi thì nương vào từ lực của chư Phật Bồ Tát thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới, thiện giới để đi làm người kiếp sau gặp Phật Pháp, tu tập để sớm được giác ngộ giải thoát. Chứ ở trong cái thế giới này càng lâu càng khổ. Khuyên vong linh của cháu của Phật tử này lời chân thành như thế, cũng như tất cả các chân linh, anh linh, vong linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, rồi tất cả các nạn nhân bị tai nạn do thiên tai lũ lụt cơn bão số 3, sập cầu Phong Châu, rồi sạt lở đất mưa lũ, không may bị mất đó. Thì nếu có duyên lành với Tam Bảo, với Phật Pháp, ở tại hội trường nơi đây, chúng tôi cùng với Tăng Ni Phật Tử trong Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam đang tu tập ở tại Đạo Trường này, Thính Pháp Văn Kinh, Y Kinh, Y Luật, Y Phật Sở Chế, tu tâm dưỡng tính, phóng sinh tu phúc, Thính Pháp Văn Kinh hành thiện, nguyện đem công đức tu tập được bao nhiêu đều hồi hướng cho các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các bác, các cháu đều được trượng thừa công đức Tam Bảo gia trì cho, cũng sớm được siêu sinh về cõi trời cõi người và cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, tuổi thọ tăng cao, trí tuệ khai thông, công đức viên mãn, tu tập dần dần đều được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin được giấu tên. Con xin Thầy bố thí cho con trả lời giúp con câu hỏi. Bố chồng con mất 34 năm nay, khi bố chồng con ra ngoài sông câu cá vào 5 giờ chiều ngày 28 tháng 7 năm 1991, ông bị một người giết để lấy máu uống và ăn thịt. Ông bị một người giết để lấy máu uống và ăn thịt. Có vụ án này hay sao nhỉ? 34 năm nay rồi, Thầy cũng không biết có vụ án này hay không. Từ ngày đó đến nay, con vẫn suy nghĩ mãi về cái chết của bố con. Không biết bố con đã được siêu thoát hay chưa. Không biết vì nghiệp gì mà bố con lại bị như thế. Con kính mong Thầy hồi hướng giúp bố chồng con và trả lời giúp con. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy và chúc Thầy mạnh khỏe. A Di Đà Phật. Phật tử này qua câu chuyện hỏi cho bố như thế và hỏi rằng do nghiệp của bố con, muốn Thầy trả lời là nghiệp gì, và hỏi là bố con đã được siêu thoát hay chưa, ABC. Các vị muốn biết được nghiệp gì, tụng kinh Địa Tạng ngày hôm nay đến cái phẩm nói về cái nghiệp duyên của chúng sinh á, thì nghe trong đấy lời Đức Phật dạy đúng hơn. Thầy nói nó sẽ gì? Sẽ không đúng được như Phật đâu. Mà Thầy nói trong cái giai đoạn này, mạng xã hội ở Việt Nam chúng ta bây giờ nó đang loạn tùng phèo hết cả lên. Cho nên nói đúng có thể thành sai. Nói sai có thể nó lại cho gì? Là thành đúng. Thật biến thành giả, giả biến thành thật. Chân thành ngụy, ngụy thành chân. Cho nên tránh cái đó đi. Thì các vị cứ chiều nay Phật tử này tụng trong kinh Địa Tạng. Phật dạy ở trong cái phẩm gì? Phân biệt cái nghiệp chướng của chúng sinh ở trong đó, do nhân gì mà phải chịu quả báo gì, do duyên gì mà phải thọ báo gì, có hết ở trong đó. Đây là lời Phật dạy. Hãy đọc tụng, nhớ, suy nghĩ, tư duy, quán tưởng về cố gắng mà tu tập công đức, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để hồi hướng cho ông cụ sớm được siêu thoát. Thì đây là cái lời khuyên chân thành của Thầy vậy. Còn hai câu hỏi nữa thì mà gần 12 giờ rồi, cho xin 5 phút để giảng nốt cho người ta hoan hỉ được không, hay là nghỉ bây giờ nhỉ? Hôm nay ngày cuối, thôi cho giảng nốt nhé, hoan hỉ nhé. Ai mà đói kiến cắn trong bụng rồi thì cũng hoan hỉ nhé. Lấy gọi là gì? Gọi là lấy pháp làm thức ăn. Thì cho dù bụng có đói kiến có cắn nhưng mà tâm vẫn gì? Vẫn thấy vui. Thì như thế thì mới giảng nốt, bằng không thì thôi thì dừng luôn bây giờ đây này. Dừng luôn hay giảng nữa? Còn hai câu thôi, đọc nốt để nói qua nhé. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch Thầy bố thí cho con được hỏi, con là Phật tử ở Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam. Gia đình con có một việc mấy năm gần đây liên tục xảy ra nhiều chuyện không hay trong gia đình. Một, con đi xem thầy nói nhà con bị nghiệt chướng từ đời ông nội chiếu vào. Con sinh được hai cháu, một cháu đi lấy chồng rồi. Con trai con bị bệnh máu trắng, con phải bán nhà để chữa bệnh. Còn chồng con bây giờ lại bị ung thư, cuộc sống rất khó khăn, nay con phải đi ở nhờ. Con được các cụ ở làng kể chuyện là ông nội con trước kia gặp cặp với một cụ bà, rồi có mang và đẻ ra, sau cho người giúp việc bỏ ném đi. Ôi giời, ghê quá, thế thì ác quá. Bố chồng con cũng có đi cặp bồ với một người rồi có mang bầu, đẻ ra rồi lại bỏ đi. Nhớ nhá, các ông, các bà, các anh, các chị trong này chớ có đi cặp bồ. Mà đã có rồi á, thì chớ có bỏ đi như thế nhá. Nhân quả đáng sợ lắm, tội ấy khủng khiếp lắm. Tốt nhất là vợ chồng nên chung thủy với gì? Với nhau. Nó xấu xấu cũng là cô vợ của mình. Nó bẩn bẩn cũng là ông chồng của mình. Hãy ráng mà yêu thương nhau cho đến đầu bạc răng long, giúp đỡ nhau để lo cho gia đình nho nhỏ của mình được gọi là một mái nhà tranh mấy trái tim vàng. Làm được như thế không? Cố gắng nhá. Vợ chồng con trước kia vì vô minh không hiểu gì tâm linh, con có hút thai, tức là đi phá thai đến 4 lần, và 2 lần sảy là 6. Cái sảy thì không nói, còn tự mình đi phá, đi bỏ là 4 lần, không phải là ít. Con trai con khi ổn định sức khỏe, có lấy vợ được 6 tháng, vợ cháu có bầu rồi, nhưng lại chê gia đình nghèo, nên nó tự hút thai và bỏ đi, tự phá thai và bỏ đi. Rồi nó viết đơn xin ly dị. Con trai con nó chán nản, con không biết làm thế nào để gia đình con được yên ổn. Con xin thầy chỉ bảo cho con và cứu giúp gia đình con. Con xin tri ân công đức của thầy, số điện thoại của con. Cẩn thận ghi cả 2 số điện thoại ở đây. Trường hợp này, thôi chuyện các cụ ngày xưa đã qua rồi. Chuyện của mình cũng đã qua rồi. Nhắc lại chi cho thêm buồn. Cũng không thể nhắc lại mà chúng ta lại không làm gì mà nó tiêu được nghiệp ấy. Bây giờ việc nó qua rồi thì tốt nhất là thôi đừng có nghĩ đến nó nhiều nữa. Cái việc cần và phải làm ngay bây giờ đó là về cái nhất tâm mà sám hối. Thỉnh cái quyển nghi thức sám hối 118 lễ về để chịu khó một ngày mấy thời, 2-3 thời sám hối vào. Và tụng kinh Địa Tạng cũng chịu khó mà đọc tụng nữa, hồi hướng, cầu nguyện sám hối cho cả các cụ và cho cả bản thân mình, cả gia đình nhà mình, và mong cả nhà đều hướng thiện niệm Phật để cho nó tiêu trừ nghiệp chướng đi. Biết đâu mà mình nhất tâm tu hành hướng thiện, mình nghèo, mình không có tiền, không có của, để đi chùa, để đi đình đền miếu mạo, để đi cúng giảng tam bảo, hay để bố thí giúp đỡ người khác, đi phóng sinh tu phúc, thì mình cứ câu niệm Phật ở trong tâm, lòng thành kính niệm cho thật gì? Thật nhiều. Chịu khó tụng kinh lễ Phật, lấy công đức đó để hồi hướng, để sám hối. Chứ Phật Bồ Tát cứ không phải là mâm cao cố đầy tiền nhiều các ngài mới độ đâu. Đấy, xin nói thật với các quý vị như thế. Cốt ở cái tâm thành của chúng ta. Cho nên nghèo cũng có thể tu được, không có tiền cũng có thể tu được. Cố gắng để nhất tâm để tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, sám hối, một lòng tín kính, không bị thoái chuyển. Cứ như thế mà tu một thời gian, thầy tin rằng chư Phật Bồ Tát cũng không bỏ rơi chúng sinh, dần dần nghiệp chướng tiêu trừ, con trai nó lại bình thường trở lại. Các cụ ngày xưa nói là không ốm không đau làm giàu mấy lúc, bệnh tật khỏe mạnh được thì đỡ phải tiền thuốc tiền thang, thì dần dần thì có thể là có đồng ra đồng vào. và nói là ông chồng đang bị bệnh ung thư, thì ở chùa đây đang có thuốc đấy, có củ bạc hà lá đu đủ đấy, thuốc thì phát miễn phí, lá đu đủ thì về trong quê mà xin, đó thì cứ thế mà uống. Rồi phát nguyện ăn chay trong những ngày uống thuốc, lại nếu mà niệm Phật được nữa thì càng tốt. Biết đâu 2-3 tháng sau lên báo tin cho thầy, thầy ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, nghe thầy hướng dẫn về con bảo chồng con cũng nhất tâm tín kính Tam Bảo và uống thuốc và niệm Phật ăn chay. Đến nay nhà con khỏi rồi, con đưa nhà con lên để lễ Phật lễ tổ để tri ân thầy, chẳng phải là vui lắm hay sao? Cũng có nhiều người bệnh ung thư giai đoạn cuối, gọi là di căn đó, họ khỏi. Sáng nay thầy ra nghe nói là mấy hôm trước có đôi vợ chồng ở Quốc Oai, chồng bị ung thư, uống có hơn tháng, 2 tháng khỏi bệnh, xong về lại đưa cả vợ lên uống, lúc đầu vợ không tin đâu. Vợ nói chồng rồi còn nói chồng, đi viện này viện nọ viện kia tốn bao nhiêu tiền mà không khỏi, uống một cái củ giấy mà khỏi hay sao? Anh thì có mê tín dị đoan. Nhưng mà chồng vẫn kìa, vẫn cứ thông qua bạn bè giới thiệu và nghe thầy giảng ở trên cái bài giảng ở trên mạng nữa. Thế là lên tham dự khóa tu Địa Tạng này này, rồi về phát nguyện ăn chay, thỉnh thuốc về là để uống. Có hơn 2 tháng thôi, thế là bệnh thuyên giảm và khỏi. Bây giờ mà đi khám lại, bác sĩ bảo không còn tế bào ung thư nữa, khỏe rồi. Ông chồng ông khỏi mà cái bắt đầu vợ mới tin. Tin vào Phật pháp nhiệm màu, tin vào cái bài thuốc dân gian nó đơn giản, nó không mất tiền, chỉ cần gì ăn chay, tụng kinh niệm Phật và uống thuốc thôi mà khỏi. Trước đây bao nhiêu tiền không khỏi, bây giờ khỏi rồi. Mà khỏi bệnh rồi thì không phải bỏ tiền mua thuốc nữa, thì đương nhiên cái tiền đó mình dành gì để có thể mua đất mua cát xây dựng nhà cửa. Khỏi rồi thì có thể đi lao động, đi làm công ăn việc làm, việc này việc nọ việc kia, có đồng ra đồng vào thì biết đâu con nhà mình nó phấn chấn, tinh thần động viên nó phấn chấn lên 1-2 năm nữa nó cũng khỏe mạnh trở lại, biết đâu vợ nó lại thấy gì, thấy gia đình nhà mình là có phúc rồi, nó lại quay lại thì sao? Nếu nó không quay lại thì có một cô nào đó nó cũng thương, cùng cảnh ngộ, cùng muốn chung tay với nhau để đi chọn cuộc đời, biết đâu lại gì, lại có người đến thương thì ấy thì sao? Cho nên có phúc thì sẽ có phần, cứ tin như thế đi, tin vào nhân quả, có phúc sẽ có phần, ráng mà tu đi, biết đâu mọi việc, mọi sự mọi việc nó lại được gì? Sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm, Phật pháp nhiệm màu, cứu độ chúng sinh, chẳng bỏ một ai. Cố gắng mà tu thì biết đâu trường hợp này có thể mấy tháng sau hay 1-2 năm sau lại lên ở trên tòa giảng này để kể chương trình Phật pháp nhiệm màu thì chẳng phải là vui lắm hay sao, đúng không? A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi câu cuối, con kính bạch thầy, con là Phật tử Lương Sơn Hòa Bình. Cái này có rồi, hỏi rồi, cái này trả lời may quá. Tí nữa thì bị các Phật tử mắng thầy nói gì, xin 5 phút mà nói đến tận 10 phút. Khổ thế, mà không nói thế thì nó chưa đủ cái tầm để cho người đưa câu hỏi họ phát gì, phát khởi lòng tin. Nó khổ thế đấy, ngồi trên này mới biết được cái khổ đấy. Mong các Phật tử cũng hiểu cho cái khổ của thầy. Nói cũng mệt lắm chứ, đâu có phải thích nói nhiều đâu, nhưng mà phải nói nhiều, nó khổ lắm. Đấy, cảm ơn các cụ, cảm ơn các Phật tử đã động viên kịp thời, thầy thấy cũng bớt tủi thân. Khóa giảng Pháp đến hôm nay đã khép lại khóa giảng 3 ngày.